Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tài Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đường Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tạm nghỉ học kinh Vô Lượng Thọ để chuyển sang một tuần trả lời vấn đáp cho các Phật tử thập phương xa gần trong mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2565, dương lịch 2021. Mở đầu chương trình Phật Pháp Vấn Đáp ngày hôm nay, có Phật tử hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch Thầy, xin Thầy giảng cho chúng con biết thế nào là lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan có ý nghĩa như thế nào đối với Phật giáo nói riêng và nhân loại nói chung? A Di Đà Phật. Qua câu hỏi đầu tiên, chúng ta thấy có Phật tử hỏi rằng thế nào là lễ Vu Lan, nói về giải về ý nghĩa Vu Lan. Hỏi về ý nghĩa Vu Lan, và lễ Vu Lan có ý nghĩa gì, lợi ích gì đối với Phật giáo nói riêng cũng như nhân loại nói chung. Thầy xin trả lời vắn tắt như thế này. Cái từ Vu Lan nói đầy đủ là Vu Lan Bổn. Đầy đủ là chữ Vu Lan Bổn, là phiên âm từ tiếng Phạm đó, là Vu Lan Bổn. Chúng ta gọi tắt là Vu Lan. Phiên âm theo tiếng Hán cổ có nghĩa là giải đảo huyền. Vu Lan Bổn phiên âm theo tiếng Hán cổ có nghĩa là giải đảo huyền. Tiếng Việt Nam chúng ta nếu mà hiểu theo nghĩa thì được dịch nghĩa là cởi trói cho người bị treo ngược, hay là cởi trói cho những tội nhân đang chịu cái tội khổ này bị treo ngược. Đó, cái từ Vu Lan đó các quý vị. Duyên khởi của đại lễ Vu Lan đã có cách đây trên 2500 năm về trước. ở tại đất nước Ấn Độ. Mà cụ thể là trong kinh Vu Lan Báo Hiếu và một số các kinh điển khác của nhà Phật có nói đến cái sự tích này. Trong chuyện nói rằng khi Đức Phật còn tại thế, ngài có một vị đại đệ tử tu chứng được thần thông bậc nhất trong tất cả các đệ tử hàng thanh văn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vị đại đệ tử đó chính là tôn giả Mục Kiền Liên. Ngài có tiếng Phạn, phiên âm phát âm tiếng Phạn là tôn giả Mahamoggallana. Mahamoggallana tức là phiên âm là Maha Mục Kiền Liên. Tương truyền rằng ngài Mục Kiền Liên được sinh ra trong một gia đình thương buôn giàu có. Thân phụ là một thương gia rất nổi tiếng ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Cho nên ngài được sinh ra trong một cái hoàn cảnh gia đình rất là sung túc, đầy đủ, không thiếu thốn cái gì cả. Lớn lên, tôn giả Mục Kiền Liên có chơi với một người bạn. Người bạn đó chính là tôn giả Ma Ca Diếp sau này. Nên chúng ta thấy là trong kinh Phật cứ nói đến tôn giả Xá Lợi Phất là thường là có nói đến tôn giả Mục Kiền Liên. Vì hai vị đại đệ tử này là thượng thủ ở trong chúng. Tôn giả Xá Lợi Phất thì được Đức Phật khen ngợi là trí tuệ bậc nhất. Tôn giả Mục Kiền Liên được Đức Phật khen ngợi là thần thông đệ nhất. Trong 10 đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật thì Xá Lợi Phất là đứng đầu, Mục Kiền Liên đứng thứ hai xét về trí tuệ và thần thông cho hai vị đại tôn giả này. Mặc dù là tôn giả Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất xuất ra sau cả tôn giả Kiều Trần Như, nhưng mà chúng ta thấy là được xếp là vào thập đại đệ tử thì cái này là các tín đồ Phật giáo sau này cũng nương vào những cái công đức to lớn mà các vị đại đệ tử này đóng góp cho Phật giáo. Cho nên lại dựa vào Đức Thế Tôn luôn luôn khen ngợi 10 vị đệ tử lớn này. Cho nên sau này chúng ta thấy Đức Phật có rất nhiều các đệ tử chứng thánh quả A-la-hán. Nhưng mà thập đại đệ tử tức là 10 vị gọi là thường được nói đến nhiều nhất thì hai vị trong đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Nên chúng ta thấy là không phải là xuất gia rồi hai vị tôn giả này mới chơi thân với nhau, mà thân với nhau từ khi còn là học sinh, còn đang trong giai đoạn gọi là cắp sách tới trường với nhau, mình gọi là học sinh. Và sau này thì hai tôn giả này gặp được đệ tử của Đức Phật, đó là Asa-di và A-thấp-bệ. Thấy hai vị tôn giả Asa-di và A-thấp-bệ đầy đủ oai nghi phạm hạnh, tướng tốt trang nghiêm, uy nghi đĩnh đạc, phong độ thoát tục. Cho nên hai vị thanh niên là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên lúc đó tiến tới để đỉnh lễ, cung kính đỉnh lễ và thưa hỏi, thì được hai vị đệ tử của Đức Phật lúc bấy giờ là Asa-di và A-thấp-bệ, tức là trong năm anh em ông Kiều Trần Như đó, thì có hai vị này, tức là năm vị đại đệ tử, năm vị đệ tử chứng quả A-la-hán của Đức Phật đầu tiên đó. Sau bài pháp tứ diệu đế mà Đức Phật tuyên thuyết ở tại vườn Lộc Uyển đó, thì Asa-di và A-thấp-bệ là cùng trong nhóm năm anh em ông Kiều Trần Như, là những người chứng đắc thánh quả đầu tiên và là tăng đoàn đầu tiên của Phật giáo. chúng ta. Cho nên Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên khi mà nghe A Sa Di và A Thấp Bệ nói về sơ qua về Phật pháp, và hai tôn giả này trong có sách nói là đã chứng quả A-la-hán ngay từ đó rồi, về cái niềm tin với giáo pháp, chưa cần gặp Phật đã chứng quả A-la-hán. Và sau đó hai vị này xin xuất gia luôn, xin đến Tinh Xá Trúc Lâm gặp Phật và xuất gia luôn. Và sau này chúng ta biết rằng tôn giả Mục Kiền Liên là một vị đại đệ tử có công rất lớn trong sự nghiệp hoằng dương Phật pháp lợi lạc quần sinh của Đức Phật Thích Ca. Ngài xông pha đến những nơi nào mà có dân chúng cang cường khó độ nhất thì Ngài thường đến đó. Tức là những nơi mà có nhiều những người dân mà họ không tin Phật pháp, có nhiều các tôn giáo, các ngoại đạo, các tà thuyết, thì tôn giả Mục Kiền Liên thường xung phong đến đó. Vì Ngài không chỉ có thần thông đệ nhất, mà Ngài còn có đạo hạnh và có trí tuệ nữa. Chứ không phải là Ngài chỉ có mỗi thần thông đâu, mà Ngài còn có trí tuệ, còn thuyết pháp rất là hay. Và đặc biệt là cái phong độ, cái uy nghi tế hạnh của Ngài phải nói là tuyệt vời. Cho nên Ngài có công rất lớn trong sự nghiệp hộ trì và hoằng pháp giáo hóa độ sinh, trợ tuyên cho chính pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất là lớn. Về phần giữa giai đoạn xuất gia của Ngài, thì bây giờ Ngài cũng đã bôn ba khắp các xứ Ấn Độ rộng lớn để hoằng pháp giáo hóa độ sinh rồi. Ngài nghĩ tới mẹ của mình để đi về mong là giáo hóa và độ cho mẹ mình tin sâu Phật pháp và cùng tu tập sớm được giác ngộ giải thoát. Nhưng không ngờ là mẹ của Ngài từ khi chồng mất, con đi tu. Tức là Ngài Mục Kiền Liên đã xuất gia đó. Ngài Mục Kiền Liên đã xuất gia khi bố Ngài đã mất rồi. Bố Ngài để lại cho hai mẹ con một khối tài sản rất là lớn. Ngài Mục Kiền Liên đã xuất gia, để lại hết tất cả tài sản của mình cho mẹ. Và chỉ mong mẹ là sau này có tất cả các vị tu sĩ, không luận là vị tu sĩ theo tôn giáo nào, cứ thấy các vị tu sĩ đến thì xin mẹ hãy dùng cái lòng thành kính để mà dâng lên các vị tu sĩ cúng già. Và đối với dân nghèo thì xin mẹ hãy khởi cái lòng từ bi thương xót để mà bố thí cho họ. Mẹ Ngài nhận lời với Ngài. Nhưng mà khi Ngài Mục Kiền Liên xuất gia thì mẹ Ngài lại làm hoàn toàn ngược lại. Đối với các vị tu sĩ, các tôn giáo mà bà không thích thì ai đi đến trước cửa nhà của bà để khất thực để xin, bà liền cho người ra đánh ném và đuổi đi. Đối với những kẻ nghèo cùng, những người ở tầng lớp giai cấp thấp, ăn xin ăn mày, lang thang đầu đường xó chợ mà đến nhà bà thì bà cho quân lính đánh để đuổi đi. Làm ngược lại với lời hứa với con trai của mình trước đây. Suốt ngày đón các thầy Bà La Môn, vì bà ấy rất tin đạo Bà La Môn. Đón các thầy Bà La Môn về để giết hại vô số sinh mạng của chúng sinh, để tế tự các vị thần lửa. sau đó để cùng ngả ra để ăn uống với nhau hết ngày này qua ngày khác. Một thời gian sau, khi tôn giả Mục Kiền Liên xuất gia theo Phật được khá lâu rồi, thì ngài nghĩ tới mẹ mình và đi về độ cho mẹ mình. Trên đường đi ngài nghĩ tới cái công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ mình rất là lớn, cho nên ngài phát nguyện thực hành gọi là tam bộ nhất bái, tức là ba bước lễ một lễ, để lấy công đức đó để hồi hướng cho mẫu thân của mình. Chúng ta biết ngài có thần thông nhưng ngài không dùng thần thông, vì ngài cung kính mẹ mình, tin tưởng mẹ mình cho nên không dùng thần thông, chưa một lần dùng thần thông để xem mẹ mình có làm theo lời hứa hay không. Ngài cũng không bay trên hư không để về thăm mẹ cho nhanh, ngài thừa sức để làm điều đó. Nhưng mà ngài không làm điều đó vì sao? Vì ngài cung kính và tôn trọng mẹ mình, nhớ đến cái công đức sinh thành dưỡng dục lớn lao của mẹ mình, cho nên ngài quyết là đi bộ từ tinh xá mà ngài đang hoằng pháp đó đi về nơi quê hương của ngài. Ngày xưa đi bộ chứ đâu có phải là đi xe đi ấy đâu các vị, có khi đi cả tháng, cả có khi mấy tháng trời đi đến đâu, vừa đi vừa hoằng pháp. Vừa đi thì duyên ở đâu thì hoằng pháp, trụ ở đấy hoằng pháp. Những ngày cứ đi như thế, ba bước lễ một lễ, đến chỗ nào thấy dân chúng cầu pháp thì ngài lại dùng phương tiện lại một vài tiếng đồng hồ, thậm chí lưu lại một ngày hay một đêm gì đó để thuyết pháp cho dân chúng nghe. Cho nên trên bước đường đi như thế, cũng đoạn đường dài như thế đi cũng khá lâu. Khi về gần tới nhà của ngài thì có người mách với mẹ ngài rằng con trai của bà xuất gia bao nhiêu năm theo Phật bây giờ đang trên đường về. Có người nói rằng gặp ở tít ở ngoài đầu làng ở ngoài xa, nhưng mà con trai bà cứ ba bước lễ một lễ cho nên đi về nhà chắc phải còn một hai ngày nữa mới về tới nhà. Bà nghe như vậy thì liền là cho gia nhân để dọn dẹp nhà cửa lại khang trang sạch sẽ, cho hết các bà la môn đi về và bắt đầu dựng lên, kiểu như mình nói nôm na lên, dựng lên một cái hiện trường giả ấy. Thì bắt đầu từ hôm đó cho đến một hai hôm sau con trai về đến nhà thì tất cả các vị tu sĩ ai đi qua bà cũng mang ra để cúng dường, lễ lạc rất là hậu hĩnh. Làm như là trong suốt mấy năm qua bà làm theo lời con của bà dặn là cúng dường các bà la môn và bố thí cho người nghèo vân vân. Bà diễn kịch rất là giỏi. Bà diễn rất là giỏi. Thế thì bây giờ thì có người nhìn thấy tôn giả Mục Kiền Liên đi về tới đầu làng, vừa đi vừa hành lễ như vậy, trời mưa trời nắng không quản ngại, thế mới hỏi tại sao mà tôn giả lại phải vừa đi vừa lễ như thế, tại sao không đi thẳng về nhà cho nó nhanh đỡ gặp mưa nắng bão bùng như thế. Thế tôn giả mới nói rằng vì tôi muốn báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục to lớn của mẹ tôi. Nhờ có mẹ tôi sinh ra tôi, cho nên hôm nay tôi mới được xuất gia theo Phật tu học chính pháp như thế này. Nhờ có mẹ tôi làm theo thành toàn cho cái tâm nguyện của tôi, tức là có nghĩa là làm theo cái tâm nguyện của tôi, đó là đem của cải, cái phần mà cha tôi để lại cho tôi á, một phần mà mẹ tôi một phần á, phần của tôi thì tôi dặn mẹ tôi là vì cha và vì cả gia đình chúng ta mà cúng dường tất cả các vị tu sĩ đến khất thực và bố thí cho tất cả những người nghèo khổ họ đến xin, họ đi qua đó, vân vân. Cho nên tôi nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ, nghĩ đến cái công đức to lớn của mẹ tôi đã hoàn thành cái tâm nguyện cho tôi và cho phụ thân của tôi, đó là làm các việc thiện đó, cho nên tôi đỉnh lễ. Thế cái người làng kia mới bảo rằng, ô thế thì ông không biết hay sao? Từ khi ông xuất gia cho tới bây giờ mẹ ông suốt ngày làm toàn những cái việc ác thôi. Các sa môn, bà la môn, các tu sĩ kể cả Phật giáo, đệ tử của Đức Phật đi đến qua cửa để khất thực, bà cũng cho người hầu, người hạ ra để chửi mắng và đánh ném đuổi đi. Những người ăn xin ăn mày á, nghèo cùng khốn khổ á, đi đến cũng bị đánh ném đuổi đi. Làm gì có cái chuyện mà bố thí cũng dàng như là lời tôn giả nói đâu. Nhưng vì lòng tin vào mẹ cho nên là tôn giả không khởi một chút nghi ngờ. Không khởi một chút niệm tâm nghi ngờ, muốn hỏi là mẹ mình tại sao lại làm như thế này, thế nọ kia vân vân. Vì ngài nhớ đến cái công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn, cho nên không muốn khởi lên bất cứ một cái niệm nào xấu về mẹ. Thế vậy mà ngài chỉ mô Phật lễ tạ các vị những người dân làng kia mà tiếp tục lễ thôi. Quả thật thì lễ gần tới nhà thì mẹ ngài với một số những người hầu hạ ở trong nhà chạy ra tận ngõ để đón ngài. Mẹ con bao nhiêu năm mới gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Bây giờ thì ngài mới hỏi mẹ ngài rằng, con về tới đầu làng nghe người ta nói rằng bao nhiêu năm nay mẹ không làm những việc như là bố thí cho người nghèo và cúng dường các vị tu sĩ, có đúng không? Lúc đó ngài mới hỏi như thế. Bên mẹ ngài mới nói rằng làm gì có cái chuyện đó. Từ khi con xuất gia đi tu, ở nhà mẹ cúng dường cho không biết bao nhiêu những vị tu sĩ, không kể là tôn giáo nào, kể cả các vị sa môn đệ tử của Đức Phật, đến đây mẹ đều cúng dường đầy đủ cho các vật dụng thường dùng hàng ngày hết. Người nghèo cùng khốn khổ đến thì ai đến mẹ cũng cho hết, vân vân. Ngài nghe mẹ nói như vậy thì trong lòng thì cũng thấy là yên tâm, nhưng mà lại nghĩ rằng chẳng nhẽ mà lại người làng họ lại đơm điều cho mẹ mình hay sao. Cho nên thấy mặt nét mặt ngài vẫn còn hơi suy tư một chút. Thế mẹ của ngài, tức là bà Thanh Đề, liền nói là con vẫn còn chưa tin lời mẹ hay sao? Mẹ có thể thề độc cho con để chứng minh cho con biết là tất cả những cái việc mà ngày xưa con nói với mẹ là bố thí cho những người nghèo và cúng dường các bậc tu sĩ, mẹ đều làm hết. Nếu mà mẹ mà nói sai, mẹ không làm đúng với lời hứa của mẹ thì nguyện cho mẹ gì, mẹ chết ngay trước mặt con cho mẹ xem. Bà cứ nghĩ rằng nhân quả không có, lời thề chỉ là gửi gió bay đi mà thôi. Nhưng ai ngờ rằng khi tôn giả Mục Kiền Liên nghe mẹ mình thề độc như thế thì hoàn toàn là tin mẹ, trên nét mặt không còn khởi ra một cái gì phải lo lắng nữa. Cho nên hai mẹ con này dắt nhau vào nhà. Khi vào tới nhà thì chân của bà mẹ vẫn một chân ở ngoài cửa, một chân bước vào trong qua cái ngưỡng cửa. Có nghĩa vừa bước qua cái ngưỡng cửa, một chân trong một chân ngoài, bà tự nhiên là xỉu xuống và hộc máu tươi ra mà chết ngay tại cổng vào nhà của mình, ngay trước cửa nhà của mình. Mình bây giờ cứ nói nôm na như là bị trúng gió đấy. Đấy, nói nôm na là bị trúng gió. Nôm na thì trúng gió mà chết, mà chết không phải chết bình thường, mà chết còn hộc máu tươi ra tại chỗ mà chết, không kịp cấp cứu nữa. Thấy những chuyện đó, tất cả những người hầu gia nhân ở trong nhà mới phải đem nói thật với tôn giả Mục Kiền Liên là thực sự là mẹ từ khi ngài xuất gia, mẹ của ngài suốt ngày tin theo Bà La Môn ngoại đạo, suốt ngày sát sinh hại vật để cầu cúng linh đình rồi ngả ra ăn uống với nhau. Mẹ ngài đặc biệt rất hay thích ăn những cái loại chim đang có trứng ở trong bụng, mà thậm chí ăn là phải ăn gì, ăn cả trứng của con chim. Lại thích, rất thích ăn cá, những loại cá mà đang có chửa mà lại ăn cả cả trứng của con cá. Đấy là cái niềm yêu thích của mẹ ngài. Khi mà lo tang ra cho mẹ xong thì ngài về tinh xá với Đức Phật. Ngài thường trầm tư, suy nghĩ, thiền định và suy nghĩ, rồi dùng thần thông để đi tìm mẹ mình ở khắp các cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, thậm chí vào trong địa ngục cũng không thấy mẹ đâu. Ngài đi có nghĩa là đi khắp ở trong sáu cõi luân hồi, dùng thần thông mà, ngồi thiền định dùng thần thông để đi tìm mẹ mình. Thần thức của mẹ mình sau khi chết được sinh về cõi nào? Cõi trời hay cõi người hay cõi Atula, quỷ thần? Hay là cõi súc sinh hay cõi ngạ quỷ hay là vào trong địa ngục? Ngài đều tìm hết, nhưng mà đều không thấy. Rồi ngài đem chuyện đó bạch với Đức Thế Tôn. Khi ngài xuống dưới địa ngục, chỉ còn có một nơi duy nhất, đó là ngài không vào được. Đó là ngài đến một cái tòa thành, tường dày kín mít, một màu tối đen. Ngài dùng thần thông để mở cửa thành nhưng mà không mở được. Dùng thần thông để bay qua cũng không bay được. Bình thường vào các địa ngục khác thì ngài vào tới là Diêm Vương rồi các thứ ra tận nơi để đón, quỷ ngục tốt ra tận nơi để đón, để chào hỏi cung kính ngài. Còn những nơi nào mà ngài muốn vào, ngài dùng thần thông ngài đi qua đều được cả. Nhưng duy nhất đến một cái cảnh giới địa ngục này, ngài không vào được. Không biết có mẹ ngài trong đó không. Đó là tất cả các nơi ngài tìm hết, duy chỉ còn có một cái địa ngục cuối cùng là ngài không thể vào được. Ngài đi về bạch với Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo rằng mẹ của ông hiện tại đang bị đọa ở trong địa ngục ấy. Địa ngục ấy chính là gì? Là A Tỳ địa ngục, hay còn gọi là vô gián địa ngục. Địa ngục ấy là dành cho những tội nhân tạo nhiều tội ác nhất ở trên thế gian này và ở trên các cõi luân hồi lục đạo này, cho nên mới phải thần thức mới phải đọa vào đó, tự chiêu cảm và đọa vào ngục ấy. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe thấy rất là thương mẹ, liền là cung kính đỉnh lễ Đức Phật và bạch Đức Phật là phương có cách gì để cho con gặp được mẹ con không? Có cách gì để cho con độ được mẹ của con không? Cứu được mẹ con không? Đức Phật mới từ bi ôn tồn bảo với Tôn giả Mục Kiền Liên rằng có. Chuẩn bị vào giờ ngọ trưa ngày hôm nay, con đi xuống đứng trước cái thành ấy, con cầm lấy cái gậy tích trượng của ta, xuống đó đứng ở nơi đó và con cầm cái gậy tích trượng của ta đứng trước cổng thành, con dậm xuống ba cái xuống đất, dậm ba cái xuống đất mình rồi phịch 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 thế này, là kiểu như thế. và tôn giả Mục Kiền Liên thì làm theo lời Phật dạy. Trên đường đi thì cũng chuẩn bị vào giờ ngọ, cho nên ngài kịp khất thực nhưng mà chưa kịp ăn, vì nghĩ tới mẹ cho nên đói nhưng cũng không muốn ăn và không kịp ăn. Ngài bưng bát cơm đó đi vào thẳng trong cái tòa thành lớn tối đen đấy, và ngài làm theo lời Phật dạy, ngài đứng trang nghiêm ở đó, dùng tâm thanh tịnh, từ bi thương xót mẹ mình cũng như vô số chúng sinh đang chịu khổ ở trong đó. Rồi ngài cầm gậy tích trượng giống ba cái thành từ từ mở ra, và có hai vị ngưu đầu ngục tốt ở trong đi ra. Có một vị tiến tới gần để hỏi ngài. Không hay là tiên thánh từ đâu đến đây, vào đây có việc gì, vân vân, đại khái là hỏi qua hỏi lại như thế. Tôn giả Mục Kiền Liên liền đáp rằng mình là Mục Kiền Liên, đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trên cõi Sa Bà, đi xuống đây để tìm mẹ hiền. Quỷ vương mới hỏi rằng mẹ ông tên gì. Tôn giả nói rằng mẹ tôi tên là Thanh Đề. Quỷ vương nói rằng Thanh Đề trong này có rất nhiều tội nhân tên là Thanh Đề. Cảm phiền là tôn giả nói xem mẹ của tôn giả Thanh Đề quê quán ở đâu, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, thì chúng tôi mới tra được. Tôn giả Mục Kiền Liên liền nói mẹ mình tên Thanh Đề, quê quán ở chỗ đấy, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất. Quỷ vương đưa tay lên bấm 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 mấy cái, bảo rằng vậy thì có. Trong A Tỳ địa ngục này có một bà Thanh Đề tên như thế, chắc đó là, không biết đó là đúng mẹ của tôn giả hay không, nhưng có một vị tên là Thanh Đề như vậy. Xin tôn giả đi vào để coi xem có phải là mẹ của tôn giả không. Ngài Mục Kiền Liên liền đi theo quỷ vương, đi theo ngục tốt. Vừa vào tới nơi, nhìn thấy đằng xa, tuy rằng mẹ mình thân thể đã khác xa với xưa, gầy còm đen đúa, thân hình tiều tụy, nhưng mà ngài vẫn nhận ra vì tình mẫu tử mà các quý vị. Và mẹ ngài nhìn từ xa thấy ngài cũng nhận ra ngài. Hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Ôm chầm lấy nhau mà khóc. Mẹ tôn giả liền nói với con rằng tại sao bây giờ con mới đến đây tìm mẹ. Con có biết rằng ở trong này mẹ đói khát, khổ sở, đau đớn biết chừng nào không? Mong con từng giây từng phút, mà tại sao giờ con mới tìm đến đây? Tôn giả Mục Kiền Liên nói với mẹ rằng ngay sau khi lo là lễ tống chung cho mẹ xong, mình gọi nôm na là chôn cất, con về tịnh xá, dùng thần lực của mình đi tìm mẹ khắp các cõi nhưng mà không thấy. Hôm qua con đến thành này nhưng không vào được. Về bạch Đức Thế Tôn, sáng nay thì trưa nay ngài mới chỉ cho con cách để mở cổng thành này, và giờ thì con mới vào được đến đây. Ở nhân gian chúng ta mới chỉ có mấy ngày thôi các quý vị, nhưng mà ở dưới A Tỳ địa ngục thì mẹ ngài rồi cảm nhận thấy cái khổ rồi, trải qua hàng trăm ngàn vạn ức năm rồi. Chúng ta thấy một ngày ở nhân gian lại bằng không biết bao nhiêu nghìn ngày ở dưới A Tỳ địa ngục. Nhưng mà chúng sinh chịu tội khổ ở trong A Tỳ địa ngục á, cũng gì cũng chịu khổ đến là 84.000 đại kiếp, nếu như không có trường hợp đặc biệt để cứu ra. Thì chúng ta nghĩ xem, 84.000 đại kiếp chịu khổ ở trong A Tỳ địa ngục bằng với tuổi thọ an vui tính tại ở trên cõi trời cao nhất, đó là cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ. Cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ là cũng thọ đến 80.000 đại kiếp. Cõi A Tỳ địa ngục chịu khổ cũng lâu nhường ấy. Một ngày một đêm ở cõi người chúng ta này trải qua hàng nghìn thậm chí hàng vạn năm ở dưới A Tỳ địa ngục. Thế chúng sinh tự chịu cảm khổ thôi. Đấy. Mà nó lâu dài như thế các quý vị. Mỗi một ngày không biết là chịu bao nhiêu những trận đòn roi hành hình. Tự mình chịu cảm đấy thôi. Chết đi một cơn gió xảo phong thổi đến thì lại sống lại. Và một ngày như thế không biết chịu tội khổ không biết bao nhiêu lần. Khổ đau vô cùng. Cho nên mẹ của ngài mong con đã đến từng giây từng phút, nhưng mà đợi hoài, đợi mãi, đợi bao lâu mà không thấy đến. Nhưng ở thế gian thì mới chỉ có mấy ngày thôi các quý vị, mà trong đó đã trải qua lâu lắm rồi, cảm thấy lâu lắm rồi, vì những người tội khổ mà. Cho nên chúng ta hay có cái từ hay nói đêm dài cho kẻ thức là như thế. Những người nào mà thức mà mất ngủ thì đêm dài lắm, đêm nó nghe là dài đó, đẳng đẵng dài vô tận. Còn người nào mà ngủ ngon thì cảm thấy đêm gì nó trôi nhanh lắm. Còn người hôm nào mà mất ngủ, suy nghĩ nhiều, mất ngủ lăn lên lăn xuống mãi chẳng ngủ thì cảm thấy đêm nó dài lắm các quý vị. Đó, nó vẫn như thế thôi. Nhưng mà cái tâm cảm giác của mỗi người, cái sự cảm thọ của mỗi người thế khác nhau. Thì chúng sinh tội khổ trong A Tỳ địa ngục cảm thọ thế, mình chịu khổ không biết bao nhiêu năm tháng rồi, không biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm chịu khổ ở trong A Tỳ địa ngục rồi. Nhưng thực tế nhân gian mới chỉ có trải qua mấy năm thôi. Chúng ta thấy khủng khiếp như thế. Cho nên ngài, mẹ ngài mới trách con trai là tại sao mà con lại lâu đến tìm mẹ đấy. Mẹ thì ngày rồi từng giờ từng phút từng giây mong con tìm đến để cứu mẹ. Vì mẹ bây giờ chỉ có mỗi một tia hy vọng duy nhất để cho thoát khổ, đó chính là con. Nhưng mà mong mãi vẫn không thấy con tới. Nay con tới đây, xin lời con hãy cứu mẹ. Mẹ ở trong này mẹ khổ lắm, mẹ đói lắm. Mẹ đói lắm rồi. Khi nghe mẹ nói là đói, Tôn giả Mục Kiền Liên mới nghĩ tới là bát cơm mình trên đường đi khất thực, mình vừa xin xong vẫn chưa ăn. Ngài lấy ở trong tay áo ra đưa bát cơm cho mẹ. Lấy ở trong cái túi. Chúng ta thấy các vị sư Nam Tông ở tại Thái Lan là có Campuchia đi khất thực không? Họ có cái túi, họ đeo cái bát, cái bình bát ở trước ngực á. Lấy cái cơm để trong bình bát rồi đưa cho mẹ. Mẹ ngài nhìn thấy cơm, bao nhiêu ngày đói khát. Liền là cầm lấy, phốc lên ăn ngay. Tất cả các quỷ vương ở những lao ngục gần đó ngửi thấy mùi thức ăn, đói quá mà, ngửi thấy mùi thức ăn, liền là cái nhao nhao đưa tay xin là cho tôi miếng, cho tôi miếng, cho tôi xin một chút thôi, đói lắm. Đại khái là thế. Họ rên còn khủng khiếp hơn các quý vị. Bà Thanh Đề ngó qua ngó lại, ngó trước ngó sau, đâu đâu cũng thấy vô số những cánh tay đưa ra để xin thức ăn. Trong lòng bà lúc đó lại khởi ra cái niệm tâm keo kiệt bủn xỉn nữa, nghĩ rằng có một bát cơm này mà chia thì mỗi người một hạt còn chưa đủ, chứ đừng nói là cùng nhau ăn no. Cho nên bà nghĩ như vậy, về bà một tay bà bưng bát và che lên, lấy cái bát để che lên trên phần miệng, một tay thì bốc cơm cho miệng ăn. Không ngờ rằng cái nghiệp của bà ở trong đó rất nặng, cho nên là cơm vừa đưa vào miệng thì liền biến thành than lửa đốt cháy miệng bà, đốt cháy cuống họng bà, đốt cháy vào tận bụng của bà, khiến cho đau đớn vô cùng. Tôn giả Mục Kiền Liên nhìn thấy vậy mà thương xót vô tận, nhưng không làm gì được. Ngay lúc đó thì Quỷ Vương cũng nói rằng đã hết giờ thăm thân, tức là đã hết giờ thăm người thân, xin mời tôn giả là đi về hôm khác lại xuống. Bây giờ tôn giả rất là đau khổ, thương mẹ. Đau khổ đây không phải là đau khổ như là chúng ta đau khổ thế gian đâu, mà đau khổ là giống như Bồ Tát thấy chúng sinh ấy, đau khổ mà đau khổ á, lấy niềm vui của chúng sinh ấy, là niềm vui của mình, lấy niềm đau của chúng sinh là niềm đau của mình ấy, chứ không phải là đau khổ như hàng phàm phu chúng ta. Mà đau khổ ở đây là gì? Nghĩ tới mẹ và nghĩ tới vô số những chúng sinh ở trong lao ngục ấy mà ngài đau khổ. Ngài liền về bạch với Đức Phật. Đức Phật dạy rằng mấy hôm nữa là đến ngày Chư Tăng làm lễ tự tứ sau 3 tháng an cư. Tức là Chư Tăng làm lễ an cư thì tiền an cư thì từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 là Chư Tăng tiền an cư sẽ xong. Còn Chư Tăng hậu an cư thì sẽ đến hết rằm tháng 8 là hết hậu an cư. Đây là tháng 8 âm lịch, tháng 7 âm lịch đấy. Đây là tăng tính tháng âm lịch các quý vị nhé. Đức Phật nói với tôn giả Mục Kiền Liên là mấy hôm nữa là Chư Tăng sẽ làm lễ tự tứ. Ông muốn cứu mẹ thì phải nhờ vào gì? Nhờ vào công đức của 10 phương tăng để cùng chú nguyện, cùng hồi hướng cho. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe Đức Phật nói như vậy thì liền là xin với Đức Phật là sau khi phụ thân con mất để lại rất nhiều của cải. Mẹ con mất của cải cũng còn rất là nhiều, bây giờ đang giao cho người nhà trông nom và những người hầu trông nom. Xin Đức Thế Tôn là hoan hỷ bố thí cho con là xin được đi về để làm việc với họ hàng, để cho con xin được bán đi một phần gia tài để hôm rằm tháng 7 này, ngày Chư Tăng làm lễ tự tứ, thì chúng con xin được thiết đãi chay tăng, làm cơm chay, rồi mua các đồ vật dụng cần dùng mà Chư Tăng cần dùng, như là y, là bát, là tọa cụ, là kim chỉ, vân vân. Những cái đồ mà thiết yếu Chư Tăng cần dùng đó, thì chúng con sẽ xin được may mặc và sắm sửa những cái đồ đó để cúng dường Chư Tăng. Những vị nào chưa có thì chúng con xin được cúng dường. Vị nào có rồi mà hư hỏng thì chúng con cũng được. Cái đồ nó hư rồi, nó hỏng rồi, nó rách rồi thì chúng con xin được cúng dường. Và đặc biệt là con xin được cúng dường chay tăng vào 3 ngày hành đạo cho đến cái ngày tự tứ ấy. Thì chúng ta biết là các sư thì trước khi tự tứ thì có 3 ngày hành đạo mà. Thế là trước hôm tự tứ sẽ có 3 ngày. Một ngày như bây giờ các sư Việt Nam chúng ta này, ở miền Bắc này, một ngày là 6 thời lên tụng kinh niệm Phật ngồi thiền đó các quý vị. Đó, ba ngày như thế liên tục luôn, đó là ba ngày hành đạo, chỉ có ăn và tu thôi. Nhưng hôm đó cũng không giảng pháp, ngày lên sáu thời một ngày, kín thời gian luôn, chỉ có một chút thời gian là ăn và nghỉ trưa một tí, ngủ tối một tí thôi. Mà thậm chí ngày xưa hành đạo có khi thời Phật còn tại thế có khi còn ăn có một bữa, còn là hành đạo gì, hành đạo gần như suốt thời gian chắc chỉ nghỉ một hai tiếng đồng hồ thôi. Đức Phật hứa khả cho tôn giả Mục Kiền Liên đi về quê để bán một phần gia tài của mình và của gia đình mình để làm lễ cúng dường chay tăng trong tất cả các quốc gia có Phật giáo hiện diện ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Lúc bấy giờ là có Ấn Độ có 8 nước lớn và hơn chục nước nhỏ nữa. Các nước lớn thì gọi là vua, tức là hoàng đế đó. Các nước nhỏ thì gọi là vương, tức là quốc vương. Tức là nước nhỏ hơn, mình gọi nước nhỏ mình gọi là chư hầu đó. Nước lớn thì gọi là hoàng đế, là vua. Còn bên dưới vua hoàng đế kia thì gọi là quốc vương. Nên là nước bé hơn thì gọi là quốc vương, nước lớn thì gọi là hoàng đế. Thì tôn giả Mục Kiền Liên sắm sửa, nhờ người ấy cho sắm sửa chay tăng vân vân, cúng dường tất cả chư tăng trong 3 ngày hành đạo và ngày tự tứ. Đồng thời cũng là đem bố thí cho những người nghèo, về tiền tài của cả nhà ngài rất là nhiều, nhiều lắm. Cho nên về đem bán một phần thôi cũng đi, đã đủ cúng dường tất cả chư tăng và giúp đỡ rất nhiều người nghèo rồi. Còn lại thì một phần thì dành cho họ hàng, những người trong họ trong hàng, tức là bên nội bên ngoại, những người trông coi mồ mả đất cát của dòng họ đó. Vì phụ thân và mẫu thân của ngài sinh ra được mỗi mình ngài thôi, thì ngài xuất gia rồi, cho nên ngài nhượng cái phần gia tài còn lại cho họ hàng nội ngoại là trông coi và hưởng và sử dụng. Bây giờ lại nói về sau 3 ngày cúng dường chay tăng hành đạo, và đặc biệt là ngày cúng dường ngày chư tăng làm lễ tự tứ và các vật dụng cần dùng. Chư tăng đều đem công đức tu tập trong suốt 3 tháng an cư của mình để hồi hướng chú nguyện cầu siêu cho thân mẫu của tôn giả Mục Kiền Liên. Mình nói nôm na theo cái danh từ Phật giáo chúng ta bây giờ là cầu siêu. Ngày xưa thì gọi là chú nguyện, bây giờ thì gọi là cầu siêu, cho chúng ta dễ hiểu. Và sau khi mà chư tăng làm lễ chú nguyện bạch văn tự tứ buổi sáng xong, thế sáng hôm rằm tháng 7 là chư tăng tiền ấn cư sẽ làm lễ bạch văn tự tứ. Tự tứ xong buổi trưa sẽ gọi là thọ thực, tức là thọ chay đó. Thế sau khi chư tăng thọ chay xong một cái thì đầu giờ chiều một cái thì ngay lập tức tôn giả Mục Kiền Liên bạch với Đức Phật hoan hỉ, lại đưa gậy tích trượng cho ngài đi xuống để thăm mẹ. Thế lần chiều ngày rằm tháng 7 này đó thì ngài xuống tới nơi thì cũng như lý như pháp đứng trước cái thành cao ngất và tối đen đấy, để rộng ra lấy gậy tích trượng Đức Phật cho mượn rộng xuống 3 cái thì cổng thành mở ra. Ngục tốt cũng từ trong đi ra hỏi á, không hay tôn giả hôm nay thì lại đến đây có việc gì. Tôn giả Mục Kiền Liên nói rằng ta đi xuống thăm mẫu thân của ta, xin là ngài hoan hỉ, hôm nay là ngày chư tăng làm lễ tự tứ, cho nên là ngày vui của những người xuất gia. Ta cũng là một trong những người xuất gia đệ tử của Đức Phật, cho nên nhờ vào công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn của mẹ ta, vì vậy mà ta mới được xuất gia như ngày hôm nay. Vì vậy mà hôm nay xin là ngài là hãy hoan hỷ là tạo điều kiện cho tôi vào thăm mẫu thân tôi một chút. Lúc đó quỷ vương tươi cười mà bảo với tôn giả Mục Kiền Liên là gì? Ô thì ngài không biết hay sao? Mẹ của ngài đã được sinh ra cõi ngạ quỷ từ 3 ngày trước rồi. Nhưng mà ngài vừa sinh ra cõi ngạ quỷ một cái thì lại liền được thoát hóa và sinh lên cõi trời Đao Lợi rồi. Và bây giờ mẹ ngài đang hưởng phúc báo ở trên cõi trời Đao Lợi, chứ mẹ ngài đâu có ở đây nữa đâu. Chúng ta biết Tôn giả Mục Kỳ Liên là một vị đại đệ tử thần thông bậc nhất, nhưng mà ngài không dùng thần thông của mình để xem mẹ của ngài đã được siêu thoát hay chưa. Sau khi mà Đức Phật dặn mình là đi cúng dường chay tăng, là những vật dụng cần dùng của chư tăng cần để hồi hướng cho mẹ, siêu độ cho mẹ, ngài chỉ y giáo phụng hành làm theo. Vì nghĩ tới cái ân đức sinh thành dưỡng dục của mẹ mình, của cha mình, cho nên Tôn giả Mục Kiền Liên không dùng thần thông, thần lực của mình, mà làm bằng tất cả cái tâm chân thành, y giáo phụng hành tuyệt đối, tin tưởng tuyệt đối vào lời dạy Đức Thế Tôn mà làm. Cho nên chúng ta thấy vì sao mà ngài Tôn giả Mục Kiền Liên lần thứ hai này vào A Tỳ địa ngục, tức là lần này lần thứ ba rồi, lần thứ nhất đến là không vào được, lần thứ hai thì được Đức Phật cho mượn tích trượng thì vào được, thăm được mẹ, lần thứ ba này xuống để tìm mẹ xem mẹ như thế nào, sau khi mình đã làm những cái việc mà như Đức Phật đã dạy rồi đó. Thì lần thứ ba này đến thì ngục tốt mới bảo rằng mẹ ngài đã được sinh lên cõi ngạ quỷ từ 3 hôm nay rồi, vừa vào cõi ngạ quỷ không được bấy lâu thì mẹ ngài thì lại thoát hóa và sinh lên cõi trời Đao Lợi và đang hưởng phúc báo đó rồi. Chúng ta thấy nghĩa là sao? Ở đây có nghĩa là mẹ của ngài không phải là đến ngày chư tăng tự tứ thì mới được giải thoát, mà được giải thoát ngay từ cái ngày đầu tiên ngài cúng dường, cái ngày hành đạo đầu tiên chư tăng bắt đầu vào hành đạo đó, ngài cúng dường chay tăng từ ngày đó, tức là đến hôm ngày hôm nay là ngày tự tứ, là ngày thứ tư rồi đấy. Ngục tốt nói rằng mẹ ngài đã được thoát hóa từ 3 ngày trước rồi mà, từ 3 ngày trước rồi, tức là vào ngày hành đạo đầu tiên mẹ của ngài đã có công đức và thoát khỏi A Tỳ địa ngục và sinh lên cõi ngạ quỷ. Chúng ta thấy nhá, từ địa ngục phải ra ngạ quỷ, ra ngạ quỷ mà cái không qua kiếp súc sinh, kiếp người, kiếp Atula, mà lên thẳng cõi trời Đao Lợi. Vì công đức của 10 phương tăng đều chú nguyện cho thân mẫu của ngài. Mà chúng ta biết chư tăng lúc bấy giờ 10 người thì cả 10 chứng thánh quả A-la-hán, 100 người thì phải đến 98-99 người chứng quả A-la-hán, 1000 người thì mới có một vài người chưa chứng thánh quả A-la-hán. Cho nên công đức to lớn lắm. Mà công đức đặc biệt là công đức của Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đồng người chú nguyện cho. Cho nên chúng ta thấy là đấy là cái duyên khởi của lễ Vu Lan báo hiếu trong Phật giáo chúng ta. Đấy cũng chính là cái câu chuyện nói về Vu Lan báo hiếu của Phật giáo chúng ta. Duyên khởi nói lên câu chuyện đầu tiên, nói lên cái sự tích đầu tiên, sự việc đầu tiên đệ tử xuất gia của Đức Phật báo hiếu thân mẫu của mình, cứu khổ cho thân mẫu của mình từ trong A Tỳ địa ngục được sinh lên cõi trời Đao Lợi bằng cái phương pháp gọi là cúng dường chay tăng và những vật dụng cần dùng của chư tăng, để cầu nguyện chư tăng gì cầu siêu cho, siêu độ cho. Mình gọi là cầu siêu, siêu độ cho nó dễ. Ngày xưa gọi là chú nguyện. Và sau khi biết được thân mẫu của mình đã được sinh thiên rồi, Tôn giả Mục Kiền Liên liền tức tốc cảm ơn quỷ Ngưu Độc Ngục Tốt, quỷ vương ở dưới đó, và đi thẳng về cung kính đỉnh lễ Đức Thế Tôn, tri ân Đức Thế Tôn. Và lúc đó Đức Thế Tôn này đang ở trong thời pháp thoại, đang nói pháp cho đại chúng nghe. Thấy đệ tử của mình về đỉnh lễ đi nhiễu ba vòng tri ân báo ân tác bạch công việc mẹ của con đã được siêu thoát như thế, ân nhờ Đức Thế Tôn chỉ giáo, ân nhờ chư tăng mười phương đã giúp đỡ và chú nguyện cho thân mẫu của con đã được sinh lên cõi trời đau lợi rồi. Thế bây giờ nghe thấy câu chuyện đó thù thắng quá, màu nhiệm quá, tôn giả Ananda là thị giả của Đức Phật liền đi ra chịch áo vai hữu, quỳ gối sát đất đỉnh lễ Phật ba lễ, đi nhiễu ba vòng rồi lại trở về trước mặt Phật mà quỳ gối chắp tay trang nghiêm bạch với Đức Phật rằng là chúng con thấy là cái việc làm của ngài Ma Mục Kiền Liên này rất là tốt. Vậy thì kính bạch Đức Thế Tôn, từ bây giờ trở đi cho đến mãi mãi về sau, không biết rằng các hàng tăng ni và Phật tử chúng con có noi theo cái hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, có học theo cái phương pháp gọi là bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm các việc thiện như tôn giả Mục Kiền Liên, để hồi hướng cho gì ông bà cha mẹ cửu huyền thất tổ tông thân nội ngoại họ hàng hai bên, để hồi hướng cho họ. Như vậy có được không? Có lợi ích không? Đức Phật hoan hỉ mà bảo với tôn giả A Nan cũng như đại chúng rằng được, rất tốt. Không chỉ người xuất gia mà tất cả những người tại gia, không chỉ đệ tử xuất gia tại gia đã quy tam bảo theo Phật, mà kể cả những thiện nam tín nữ, những người dân bình thường chưa quy tam bảo, chưa theo Phật đều có thể làm điều đó. Làm điều đó rất tốt. Làm việc đó đem lại lợi ích gì cho cả người còn và người đã khuất, tức là những vong linh của người đã khuất thì cũng được lợi ích, mà người còn sống cũng được lợi ích. Mà cụ thể trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy làm cầu siêu như lý như pháp, bảy phần công đức thì người sống được được sáu, còn người chết thì được một. Đấy. Chúng ta tụng kinh Địa Tạng chúng ta thấy cái điều đó rồi. Thầy không nói rộng, không nói nhiều nữa. Đó, đây đang nói với các quý vị đó là duyên khởi của Đại lễ Vu Lan trong Phật giáo của chúng ta. Và có lợi ích hay không? Đối với Phật giáo có lợi ích không? Có lợi ích các quý vị. Lợi ích rất lớn ở đằng khác. Vì chúng ta biết rằng đạo Phật của chúng ta là một tôn giáo. Hay nói đúng hơn là gì? Mà là một nền giáo dục. Theo quan điểm Hòa Thượng Tịnh Không, Phật giáo là một nền giáo dục. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi cũng thiên về Phật giáo là một nền giáo dục. Tôn giáo chỉ là một phần nhỏ thôi, còn giáo dục mới là phần lớn các quý vị. Phật giáo là một nền giáo dục rất là tốt. Tốt cả về giáo lý, giáo luật. Tốt cả về khẩu giáo lẫn thân giáo. Tốt cả về thân giáo và tâm giáo đều tốt cả. Cho nên đạo Phật chúng ta là một tôn giáo được gọi là trong kinh Phật chúng ta thấy Đức Phật dạy Phật giáo của chúng ta tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, đúng không? Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Vậy hạnh hiếu đó chính là hạnh của Phật, tâm hiếu đó cũng là gì? Là tâm của Phật. Vậy người tu Phật chúng ta là phải đặt cái vấn đề hiếu hạnh lên hàng đầu, sánh ngang với vấn đề giải thoát và giác ngộ. Anh giải thoát mà giác ngộ anh không có hiếu hạnh thì giải thoát giác ngộ cũng bằng thừa các quý vị. Giải thoát giác ngộ mà không có hiếu hạnh, không nghĩ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ tổ tiên để mà lo báo hiếu, không nghĩ tới tất cả chúng sinh để mà lo độ thoát thì cái giải thoát đó là giải thoát của tà đạo. Giải thoát của ma vương, giả dạng là giải thoát, chứ không phải là tu sĩ Phật giáo của chúng ta, chứ không phải là đệ tử Sa môn á, Cổ Đàm á, Gotama. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng đối với Phật giáo, đại lễ Vu Lan gợi nhớ cho tất cả những người con Phật xuất gia như chúng tôi, được tri ân và báo ân công đức sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ không chỉ một đời mà vô lượng vô biên đời kiếp về trước. Vì Đức Phật dạy người xuất gia không chỉ báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ một đời mà phải gì? Vô lượng đời kiếp về trước. Vì quan điểm của nhà Phật, khi chúng ta chưa được giải thoát, chúng ta vẫn bị luân hồi trong dòng xoáy sinh tử, tử sinh vô cùng vô tận ở trong sáu nẻo thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên vô lượng đời kiếp ấy thì đương nhiên là mỗi một đời kiếp ta thì có một người cha, một người mẹ ruột sinh chúng ta ra, ngoài ra còn có thể có cha nuôi, mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế nữa, vân vân. Đó, chúng ta đều phải báo hiếu cả. Cho nên đại lễ Vu Lan này đối với Phật giáo, đối với những người xuất gia và kể cả những người Phật tử tại gia, chúng ta là đệ tử của Đức Phật, chúng ta đều lắng lòng lại để nghĩ về công ơn sinh thành và dưỡng dục to lớn của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên, không chỉ một đời mà còn nhiều đời nhiều kiếp. Nghĩ tới tông thân quyến thuộc của chúng ta đã bỏ mạng vì nghiệp này hoặc nghiệp khác, tức mình gọi là đã chết đó, mà thần thức không may chưa được siêu thoát, còn phảng phất ở dưới cõi u linh, dưới địa ngục, dưới ngạ quỷ và dưới cõi gì? Cõi âm ti, tức là mình gọi nôm na là cõi ma đó, mà là ma làm quỷ á, vân vân, đó. để mà hóa độ, để mà siêu thoát cho họ. Giống như tôn giả Mục Kiền Liên cúng dường chay tăng để làm lễ cầu siêu cho mẹ vậy. Ngày xưa gọi chú nguyện, bây giờ gọi là lễ cầu siêu vậy. Cho nên về Phật giáo các quý vị, chúng ta thấy rằng ở ngoài đời á, hay cũng như ở trong Phật giáo, một số người không hiểu biết, họ cứ cho rằng tháng 7 này là tháng cô hồn. Mà gọi là tháng cô hồn thì làm cái gì cũng không may mắn, làm cái gì cũng không tốt, họ cho là tháng cô hồn. Vì tháng này họ cho là tháng gì? Tháng gọi là tháng cô hồn, họ cho là tháng xá tội vong nhân. Cái tháng này tháng xá tội vong nhân. Ví dụ ở thế gian chúng ta thì gọi là trong cái ngày Việt Nam chúng ta gọi là ngày lễ quốc khánh đó, thì thường là ngày đó sẽ chủ tịch nước sẽ đại diện cho gì? Đảng, nhà nước, chính phủ vân vân để ký một cái lệnh, gọi là cái lệnh gì ạ? Lệnh ân xá, đúng không? Lệnh ân xá. Tức là những cái tội nhân đáng họ tội 15 năm thì họ đi tù mới được 10 năm hay là 7, 8 năm, 9 năm chẳng hạn. Nhưng mà ở trong khi họ chấp hành rất là tốt thì bây giờ ân xá, cho họ cơ hội để làm lại cuộc đời. Đấy gọi là ký lệnh ân xá, hay gọi là đặc xá, gọi là ân xá. Đấy, thì đối với Phật giáo chúng ta, sở dĩ mà vì sao mà cái tháng 7 này gọi là tháng, họ gọi là tháng xá tội vong nhân hay là tháng cô hồn theo như thế gian của họ. Xá tội vong nhân thế này, tức là cái tháng này là chư tăng trong ba tháng an cư đem công đức hành trì lễ niệm, trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, sam thiền trì chú vân vân của mình, để hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chính mình, đồng thời cũng hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của các tín đồ Phật tử và những người dân thiện nam tín nữ đến chùa để làm sớ lễ Phật cầu chư tăng chú nguyện cho vân vân. Nôm na là như thế để cho chúng ta dễ hiểu. Vì vậy mà theo thế quan niệm của thế gian, họ nghĩ rằng ở dưới các cánh cổng ở địa ngục này là mở ra để xá tội cho các vong này, là đã biết ăn năn sám hối trong nhiều đời nhiều kiếp nhiều năm tháng ngày ở trong địa ngục là ăn năn hối cải rồi, bây giờ lại được người thân ở trên dương thế này sắm sửa thanh bông hoa quả tịnh vật tịnh lễ, những vật dụng cần dùng vân vân, làm chùa tô tượng đúc chuông, rồi phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường trai tăng vân vân đó, noi gương theo tấm gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên để làm những việc tốt đấy, để hồi hướng cho ông bà cha mẹ thông thân quyến thuộc nội ngoại ông bà ông vải tổ tiên cửu huyền thất tổ cao tầng tổ khảo cao tầng tổ tỷ cao tầng tổ khảo cao tầng tổ tỷ ba túc huynh đệ cô di tỷ muội á thân liệt thích đẳng chư hương hồn đấy. Cho nên là trong cái dịp này tháng 7 này là các vong được thả ra rất nhiều, từ trong địa ngục được thả ra rất nhiều, mà thả ra như vậy thì các vong họ thì họ cứ phảng phất, những có nhiều vong nó phảng phất đầu đường xó chợ vân vân đó. Nếu chúng ta mà không khéo mà làm ăn cái gì thì không khéo thì bị nó cướp hay là nó gì gì đó, cho nên không may mắn. Đại khái là thế gian họ nghĩ theo cái cách hiểu của họ như vậy, cho nên họ mới gọi là cái tháng 7 là tháng cô hồn. Và họ gọi là nữa là cái tháng 7 là tháng gì? Là cái tháng gọi là xá tội vong nhân, đặc biệt là vào cái ngày rằm tháng 7 gọi là ngày xá tội vong nhân. Tức là cái ngày mà chư tăng làm lễ tự tứ và đem công đức tu hành 3 tháng của mình để chú nguyện cho đồng loạt chư tăng ở khắp cõi Sa Bà này, cõi Nam Thiện Bộ Châu này đều gì? Đều hồi hướng và chú nguyện cho. Thì cho nên công đức rất lớn, vì vậy mà có vô số những vong linh, những oan hồn uổng tử cũng như là các tội đồ, tội nhân ở trong các nẻo địa ngục và ngạ quỷ cũng như là súc sinh được siêu thoát. Cho nên ngày đó gọi là ngày xá tội vong nhân. Giống như mình vào cái dịp ngày đại lễ vui vẻ nhất, vui mừng nhất của quốc gia, đó là ngày ngày Quốc Khánh. Thì có thể trước đó mấy ngày hoặc mấy tuần gì đó thì chủ tịch nước đã làm ký cái văn bản gọi là ân xá rồi, hay là đặc xá, mình gọi là ân xá đó. Để cho các tù nhân mà ăn năn hối cải được hết, được mãn hạn tù trước thời hạn mà tòa án xử phạt đó, pháp luật xử phạt trước đây đó. Đấy, cho nên đấy chúng ta mới thấy quan điểm của thế gian thì họ cho rằng cái ngày lễ này nó như thế đấy, tháng này nó như thế đấy. Cho nên nhiều vong linh được ra khỏi lao ngục lắm, cho nên mọi người làm cái gì cũng phải cẩn thận. Làm ăn buôn bán thì phải cẩn thận, không có là thua lỗ. Chính vì cái quan niệm đó cho nên người dân thì chúng ta mới không dám làm ăn buôn bán vào cái tháng này. Làm nhà cưới vợ, cho con cho cái vân vân, buôn bán làm ăn chuyện lớn lại cũng đều không dám làm. Vì vậy mà cho nên chúng ta thấy cái tháng này tự nhiên nó chứng lại, những người làm việc lớn là gần như họ không dám làm, họ chứng lại. Người này dỉ tai người nọ bảo người kia, cho nên là mọi người thôi thì chả làm nữa, thôi sang tháng để cho qua tháng 7 tháng 8 mới làm vân vân kiểu thế. Mà quan niệm của người xưa chúng ta còn gọi là tháng này là tháng ngâu, tháng 7 là tháng ngâu nữa, cho nên là tiết tháng 7 mưa ngâu sùi sụt mà. Nó buồn lắm, nó ảo não. Bây giờ chúng ta thấy thời tiết nó thay đổi rồi, Nó khác cái còn ngày xưa khi chúng tôi còn bé bé, đúng vào trong cái dịp này nó cứ mưa ngâu, nó cứ mưa mưa dầm mưa dề, có khi mưa cả tuần, mưa cả nửa tháng, mưa đến thối cả đất cả cát ra luôn. Đấy. Mưa cây cối còn gì, còn úng ngập và chết trắng đầy đồng ra luôn. Nhưng bây giờ thời tiết thì nó thay đổi cho nên nó mưa chậm hơn, cũng phải đến 2 tháng so với khoảng độ 3-40 năm trước các quý vị. Thời tiết nó thay đổi mà. Đấy, cho nên chúng ta thấy về Phật giáo chúng ta nhé, thì cái tháng này không phải là cái tháng gọi là đen đủi đâu các quý vị ạ. Tháng 7 này không phải là tháng đen đủi, không phải là cái tháng cô hồn đem đến cái sự đen đủi đối với chúng ta. Mà chúng ta phải hiểu đúng về bản chất của Phật giáo chúng ta. Đó chính là cái tháng để cho chúng ta gì? Tri ân, báo ân. Tất nhiên tri ân báo ân là chúng ta, nếu là người con hiếu thảo thì tri ân báo ân trong suốt một năm 12 tháng. Mỗi tháng 30 ngày thì ngày nào chúng ta cũng phải tri ân báo ân, đấy mới là người con hiếu thảo. Nhưng mà chúng ta nghĩ lại xem, có mấy người con, mấy người cháu, mấy người chúng ta trong bây giờ mà ngày nào chúng ta cũng nhớ đến ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp để mà làm việc thiện để mà hồi hướng không? Ngày nào chúng ta cũng tụng kinh niệm Phật để hồi hướng hay không? Ít lắm, trừ những Phật tử, những tăng ni Phật tử thuần thành mới làm được điều đó. Còn những tăng ni, thậm chí tăng ni xuất gia còn chưa làm được điều đó, vì có những vị tăng ni có cả tháng chả được buổi lên chùa tụng kinh nào. Tôi nói thật với các quý vị đấy. Hiện tại bây giờ đấy, có những vị thân mang là tăng, trên đầu cạo tóc, mình mặc cà sa, nhưng có khi cả tháng không được một buổi lên chùa cốc cốc gõ mõ tụng kinh nào, cũng không được một thời ngồi thiền nào. Thì các quý vị nghĩ xem, lấy đâu thời gian để họ nghĩ về gì ạ? Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên. Người xuất gia còn như thế, huống chi người tại gia chúng ta. Tại gia chúng ta thì trăm công ngàn việc, cái gì cũng đổ lên đầu. Từ miếng cơm manh áo, lo cho con, cho cháu đi ăn, đi học, lo nhà, lo cửa, lo công ăn, việc làm, lo dựng vợ, gả chồng, đủ các thứ bà giảng hết các quý vị. Cho nên lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến ông bà cha mẹ để tụng kinh, để hồi hướng hay sao? Không có. Đảm bảo với các quý vị, đại đa số chúng ta không làm được điều đó trong suốt cả năm trời 12 tháng. Vì cuộc sống bon chen, vì miếng cơm manh áo, vì gia đình, sự nghiệp vân vân, chúng ta bỏ bẵng đi rất nhiều thời gian trong vòng một năm. Như thế, cái đấy là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là gì? Là chư tăng á, thì noi theo cái hiếu hạnh của Mục Kiền Liên tôn giả, thì chúng ta thấy sau 3 tháng chư tăng an cư, tiền an cư kết hạ từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 đó, thì chư tăng là ngày làm lễ tự tứ đó. Thì nếu mà trong những ngày đó thì chư tăng vừa tu tập xong 3 tháng an cư, công đức rất là lớn, thì chúng ta đến cúng dường trai tăng, cúng dường chư tăng để nhờ chư tăng chú nguyện cho, thì lấy cái công đức lớn đó để hồi hướng cho, giống như tôn giả Mục Kiền Liên khi xưa còn tại thế đó. Thì cho nên chúng ta mới thấy rằng vào chúng cái dịp tháng 7 này là cái lúc mà chúng ta làm cái lễ tri ân báo ân đối với ông bà cha mẹ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp đã qua vãng, tức là đã mất rồi đó, là cái gì? Là cái thời điểm thích hợp nhất, tốt nhất, phù hợp cả với gì? Khi Đức Phật còn tại thế dạy tôn giả Mục Kiền Liên làm, và phù hợp cả với gì? Điều kiện tăng ni xuất gia tu tập bây giờ. Chúng ta thấy bây giờ tăng ni thì có vị trụ trì một chùa, có vị trụ trì đến mấy ngôi chùa, cho nên công việc Phật sự đa đoan lắm. Có những vị làm việc giáo hội khi đi suốt cả ngày này sang ngày khác, suốt ngày ngồi trên ô tô, ngồi trên máy bay để đi họp đi hành, hết đi ô tô lên máy bay lại xuống để họp hành xong lại về, có vị cả tháng cứ đi như thế. Nếu như làm chức to của giáo hội thì phải đi suốt như thế, nhiều việc lắm. Năm nay Covid, năm ngoái, năm nay Covid thì không đi được nhiều, nhưng vẫn phải họp trực tuyến, vẫn phải làm những công việc của giáo hội. Đại khái thế. Cho nên thời gian là để tu tập thì phải nói với các quý vị, lo đi họp đi hành suốt ngày thì đương nhiên thời gian tu tập nó cũng ít đi. Nhưng mà 3 tháng an cư kiết hạ thì ở đây là cái luật, cái Đức Phật đã chế định ở trong giới kinh rồi, trong giới luật rồi. Người xuất gia bắt buộc trong 3 tháng an cư là phải tề tựu tập trung nhóm họp với nhau ở các chốn tổ đình, các chốn già lam, các trụ xứ, mình nói nôm na là ở các chùa đó, để mà cùng nhau á cấm túc an cư. Tức là 3 tháng đó, cấm túc tức là gì? Là cấm túc, túc tức là chân. Cấm túc tức là gì? Là ở yên một chỗ. Nói nôm na là ở yên một chỗ, ở trong một chùa đấy. Hạn chế đi lại tối đa để gì? Để cùng nhau trao dồi ba nghiệp thân khẩu ý, lấy giới định tuệ để mà ôn cố chi chân. Ôn cố tức là gì? Ôn lại những cái gì mình đã học ngày xưa. Chi tân tức là biết thêm những cái mới mà mình chưa biết, cập nhật thêm về giáo lý, về giới luật của Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận đó, để phục vụ cho vấn đề tu hành của mình, mong sớm được minh tâm kiến tính thành Phật để phổ độ chúng sinh. Đó, ý nghĩa là 3 tháng an cư như thế thì công đức của chư tăng rất là lớn. Cho nên cái dịp này là cái dịp cho chúng ta thể hiện tốt nhất đối với người đệ tử Phật, đối với người Phật tử, hoặc là người chưa Phật tử nhưng mà chúng ta đang hướng Phật, để tri ân báo ân ông bà cha mẹ tổ tiên, những người thân đã khuất, sớm được sinh về cõi lành, giống như tôn giả Mục Kiền Liên vậy. Đó, cho nên đây là đối với Phật giáo thì có cái lợi rất là lớn. Chúng ta đừng có lo rằng đây là cái tháng 7 là cái tháng ngâu rồi, tháng cô hồn hay là tháng xá tội vong nhân, làm cái gì cũng thiệt, làm cái gì cũng mất. Không phải đâu. Đối với người con Phật của chúng ta, tháng 7 này chính là tháng tri ân. Tháng tri ân và báo ân. Để cho chúng ta có thời gian để suy nghĩ lại, nhớ lại, hồi tưởng lại những ngày tháng chúng ta còn bé thơ, còn lon ton chạy theo ba mẹ của chúng ta, còn giơ tay đòi quà khi thấy cha mẹ đi chợ về, còn nũng nịu khi ở bên cạnh cha mẹ khi chúng ta còn bé. Vậy mà chẳng mấy chốc cha mẹ chúng ta đã khuất bóng về với cõi âm ti địa phủ, gửi thân xác lại dưới lòng đất sâu dày, để lại một phần cơ thể của cha mẹ ở trong gì, đang chảy ở trong dòng máu và cơ thể của chúng ta. Vậy mà bao nhiêu thời gian qua chúng ta không có nhiều, không dành nhiều thời gian để suy nghĩ, chiêm nghiệm và tri ân, báo ân với đấng, hai đấng sinh thành. Giờ chúng ta mới có cái thời gian. Để hồi tưởng lại. Để nhớ về những ký ức, những kỷ niệm mà xa xưa. Khi mà cha mẹ chúng ta còn là trụ thế. Cho nên theo tôi á, dần dần Phật giáo chúng ta phải đổi cái tháng 7 này là cái tháng cô hồn. Phải đổi cái tên là cái tháng cô hồn, cái tháng xá tội vong nhân. Cái tháng xá tội vong nhân thì còn có thể được. Nhưng gọi là tháng cô hồn, tôi nghĩ rằng đây là cái cách mà thế gian họ đặt cho chúng ta thôi. Bên Nho giáo ngày xưa họ đặt cho chúng ta thôi. Còn Phật giáo chúng ta, thầy không nghĩ là Phật giáo chúng ta ngày xưa các cụ, các tổ là cũng thâm sâu lắm. Giáo lý các cụ cũng giỏi mà pháp thế gian các cụ cũng giỏi. Thì không có lý nào các cụ tự nhiên lại đi đặt cho một cái tên gọi là tháng này là tháng cô hồn. Mà trong khi đó là gì? Đối với Phật giáo chúng ta rất quan trọng. Theo tôi thì chúng ta phải dần dần có cái suy nghĩ đúng đắn, cái hiểu đúng đắn về bản chất của gì? Của cái tháng Vu Lan này. Chúng ta theo thầy thì nên gọi là cái tháng này là cái tháng tri ân và báo ân, chứ không gọi là tháng cô hồn nữa. Tháng 7 này đối với tăng ni Phật tử chúng ta, đối với những người con hiếu thảo của chúng ta, gọi là tháng tri ân và báo ân. Tri ân tức là nhớ ân, biết cái gì, tới cái ân của cha mẹ. Để làm gì? Nhớ, biết để làm gì? Để mà báo ân. Báo ân bằng cách gì? Bằng cách tu nhân tích đức hành thiện. Để hồi hướng, nương nhờ vào oai thần của Tam Bảo, chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng khắp mười phương để các ngài gia trì cho, tiếp độ cho. Cầu nguyện chư Tăng trong ba tháng an cư hồi hướng công đức của quý ngài cho, các ngài chú nguyện cho, cầu siêu cho, để thân nhân của chúng ta cũng sớm được siêu thoát, nếu như những người đó đã khuất. Còn những người mà còn sống thì cũng được phúc báo vậy. Nếu ông bà cha mẹ chúng ta may mắn mà còn sống thì cũng được phúc báo, được trường thọ, được bình an, được mạnh khỏe và phát khởi được tín tâm với Tam Bảo, với Phật Pháp vậy. Và biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện để sau khi xả bỏ báo thân không phải bị đọa vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa vậy. Đó. Cho nên theo tôi, bắt đầu từ nay trở đi chúng ta nên khởi xướng với nhau. Tháng 7 này không gọi là tháng cô hồn nữa mà gọi là tháng tri ân và báo ân của Phật giáo chúng ta. Cả năm có 12 tháng, 11 tháng chúng ta bận bịu làm ăn. Tất tả, tất tưởi ngược xuôi, lo miếng cơm manh áo, lo công danh sự nghiệp. Chúng ta dành một tháng này để tri ân và báo ân trọn vẹn. Tức là chúng ta phải, đương nhiên là chúng ta muốn dành cả một tháng này để tri ân báo ân trọn vẹn là chúng ta phải phát nguyện ăn gì? Ăn chay. Chúng ta phát nguyện gì? Không sát sinh. Chúng ta phát nguyện gì? Phóng sinh. Phát nguyện gì? Làm các việc thiện để hồi hướng cho ông bà cha mẹ hiện đời cũng như nhiều đời nhiều kiếp, đã mất hay là còn tại thế, đều được hưởng cái công đức tốt lành, cái việc thiện mà chúng ta làm đem lại vậy. Đó. Cho nên tôi nghĩ rằng tháng này chúng ta bắt đầu từ năm nay trở đi, chúng ta sẽ gọi tháng 7 này là tháng Vu Lan báo hiếu, gọi là tháng tri ân và báo ân. Chứ chúng ta không gọi là tháng cô hồn nữa. Thì tôi nghĩ chắc chắn tháng cô hồn này không phải là Phật giáo chúng ta đặt tên ra từ ngày đầu đâu. Mà đây chắc là một cái thế lực nào đó. Họ không thích Phật giáo chúng ta. Họ nói và dần dần nó lâu ngày nó quen miệng. Thì chúng ta cứ gọi là tháng cô hồn. Mà chúng ta nên gọi là tháng Vu Lan báo hiếu. Hay là gọi là tháng tri ân và báo ân. Và chúng ta hành động thực tế đó là gì? Bắt đầu vào từ ngày mùng 1 tháng 7 là chúng ta phát nguyện là ăn chay trường. Cho đến hết ngày 30 tháng 7. Hoặc là bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 cho đến hết ngày 30 tháng 7. Chúng ta bắt đầu ăn chay trường và làm tất cả các việc thiện có thể. Như là bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, vân vân. Đặc biệt là chúng ta chăm chỉ tụng kinh lễ Phật, niệm Phật, làm nhiều những việc tốt ở trong Phật Pháp cũng như ở ngoài đời thường, lấy công đức đó để hồi hướng cho ông bà cha mẹ cửu huyền thất tổ, tông thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp. Còn sống thì được bình an, mạnh khỏe, trường thọ. Đã mất rồi. Rồi thì sớm được siêu thoát về cõi lành thiên giới, thiện giới và cõi tịnh độ mười phương chư Phật, đặc biệt là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà ở Tây phương Cực Lạc thế giới. Đấy mới là gì? Mới là thực sự là tháng tri ân và báo ân của tăng ni Phật tử, không chỉ Phật giáo Việt Nam của chúng ta mà dần dần nhân rộng ra được trên Phật giáo trên toàn thế giới thì càng tốt. Cho nên thầy mong rằng bắt đầu thôi thì chúng ta cũng qua đi tuần hơn tuần rồi, hôm nay đã là mùng 9 rồi, mai là mùng 10 tháng 7 âm lịch. Bắt đầu từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ nói là tháng tri ân và báo ân, tháng Vu Lan là báo hiếu. noi theo cái tấm gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kỳ Liên, và chúng ta y giáo phụng hành làm theo. Bắt đầu từ ngày mai trở đi chúng ta phát nguyện ăn chay, nếu không được cả một tháng thì một tuần, một tuần ăn chay. Bắt đầu từ ngày mai cho đến hết ngày 16, 17 âm lịch, tức là chọn một tuần. Chọn một tuần là ăn chay, tụng kinh niệm Phật, không sát sinh, nhất định không sát sinh. Và nhất định là phát nguyện ăn chay ít nhất được một tuần để chúng ta hồi hướng. Đặc biệt trong năm nay, thế giới đang gặp vào đại dịch COVID, cái đại nạn của cả thế giới. Đó là đại dịch COVID đang càn quét nhân gian chúng ta, trong đó có đất nước Việt Nam. Chúng ta biết đấy là xuất phát từ căn bản nghiệp, mà nghiệp ở đây là từ nghiệp sát là căn bản. Cho nên nay chúng ta không đi ra đường được. Đất nước chúng ta, đại đa số các tỉnh thành bây giờ đang cấm đường, cấm ra ngoài theo chỉ thị 16 của chính phủ để phòng chống dịch. Cho nên chúng ta cũng không đến chùa được, cũng không đi ra ngoài để mua lễ để phóng sinh được. Thì tốt nhất bây giờ chúng ta ở nhà, chúng ta phát nguyện ăn chay, tụng kinh niệm Phật trong suốt cả một tuần, bắt đầu từ ngày mai trở đi. Chúng ta tụng kinh Địa Tạng. Và đến ngày 15, ngày chính lễ đó thì đạo tràng chúng ta sẽ tổ chức Pháp hội Trung Phong trực tuyến để cầu siêu cho gia tiên cửu huyền thất tổ của các tín đồ Phật tử và bà con nhân dân thập phương xa gần, để cùng hướng về chốn đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta ở chùa Khai Nguyên này, để cùng với chư tôn đức tăng ni làm lễ. Thì năm nay vì tình hình dịch bệnh còn đang rất phức tạp, chúng ta phải chấp hành tuyệt đối chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và nghị chỉ thị 10 và hướng dẫn công văn số 17 của Ủy ban nhân thành phố Hà Nội, đó là nghiêm chỉnh chấp hành tuyệt đối trong vấn đề phòng chống dịch. Vì vậy mà thầy không cho bất cứ một ai tới chùa, cho dù là người đó là thân thiết, thân đến đâu cũng không cho vào. Đấy, các vị nhớ cho thầy. Cho nên chỉ có trực tuyến thôi, các vị ở tại nhà mình, cũng không phải lên chùa để gửi lễ đâu. Vì hôm nay, tối nay thầy đã họp, đã giao cho các sư chuẩn bị hết rồi. Các sư ở ban nào, ban pháp khí, ban nghi lễ, rồi ban viết sớ, rồi ban làm cơm, tất rồi, ban làm cơm, làm cỗ đó, ban viết sớ, viết bài vị thì đã viết một tuần nay rồi. Và hôm nay thì các sư, tất cả các sư chuyên tu ở trên chùa Tản Viên, chúng ta cũng đi thẳng về đây, không tiếp xúc với ai, cho nên việc phòng chống dịch là gần như là an toàn tuyệt đối, vì không có tiếp xúc với bất cứ một ai ở ngoài. Từ Tản Viên cũng đóng cửa tuyệt đối, đây cũng đóng cửa tuyệt đối, từ chỗ đấy sang chỗ đây giống như lấy nước của cái bình này rót ra nước của bình kia, rồi không mất đi một giọt. Thế không có ai được dừng lại để mua bán cái gì ở chợ hay làm bất cứ cái gì. Cho nên về phòng chống dịch là chúng ta đảm bảo an toàn gần như là tuyệt đối. Thì vậy mà tối nay thầy đã họp chúng, phân hết rồi. Ai viết sớ thì vẫn từ giờ hôm đó viết sớ, viết bài vị. Các vong linh mà các Phật tử chúng ta có người thân vừa mới mất, mà trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày đó, thì chúng ta có điều kiện thì chúng ta làm bài vị. Kể cả không có điều kiện, không có tiền để làm 1-2-3 mâm cơm cúng thì chúng ta làm cũng được, không sao. Các vị gửi danh sách làm sớ về những cái trường hợp mà các vong mà mất còn trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày. Các vị cứ gửi cái yêu cầu đánh đậm nó lên, là nhờ nhà chùa làm cho cái bài vị cầu siêu cho cái vong A vong B này của nhà con. Thế là các sư thầy giao ra rồi, các sư là phải làm. Thế chúng ta cũng không cứ là phải làm bài vị là phải cúng 1-2-3 mâm cơm, không quan trọng. Nếu có điều kiện chúng ta cúng thì là tốt nhất. Cúng một mâm cúng Phật, một mâm cúng tổ, một mâm cúng vong thì thành tâm là tốt nhất. Mà không có thì chúng ta cũng không sao. Cứ ghi những cái vong đó, chúng ta cứ đánh đậm nó lên và ghi chú vào dưới là nhờ, ghi đánh mở mặc đơn sau đó là nhờ nhà chùa làm cái bài vị cho vong A, vong B này để cầu siêu. Vì cái vong này là trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày trở lại thì làm được. Còn các vong khác thì làm sớ phả độ gia tiên là được rồi. Hai bên ông bà nội ngoại, vong linh, hai họ bên nội ngoại, rồi bên nội hai họ, bên ngoại hai họ là bốn họ, đó, gọi là bốn họ đều được cả. Viết sớ thì đã có một đội viết sớ chuyên rồi. Năm nay các sư, năm nay không cho Phật tử vào chùa cho nên thầy cho các sư viết sớ với một vài Phật tử ở thường trực ở trong này không đi ra đi vào trước lệnh giãn cách, thì các Phật tử thường trực ở đây cho nên cũng tham gia viết sớ được, những người viết quen rồi. Cho nên phải sớ sách để làm danh sách để cầu siêu ở xa, ở tận bên Mỹ, ở tận bên Úc, còn Canada họ còn gửi về cơ mà các vị. Tận trong miền Nam, ở tận trong Tây Nguyên, ở tận trong An Giang, rồi Kon Tum gì họ còn gửi về đây được cơ mà. Điện Biên, Lai Châu họ còn gửi về. Ở bên Trung Quốc, ở bên Đài Loan là quốc gia theo Phật giáo mà họ còn gửi về đây. đấy cũng là cái có thể nói là cái niềm tin của các Phật tử ấy, mặc dù ở xa nhưng mà thì họ có niềm tin vào đạo tràng chúng ta và tăng ni vào Phật tử đạo tràng chúng ta, cho nên họ gửi về để nhờ chúng ta, các sư ở đây là hồi hướng trợ duyên cho, thì chúng ta cũng phải làm cho nó cẩn thận. Thầy cũng đã dặn các sư rồi. Còn cái đội sắp lễ thì thầy cũng đã dặn rồi, các Phật tử yên tâm. Thầy lúc nãy đã dặn là kể cả các Phật tử không đến đây, không một ai được đến đây, chúng ta cũng phải sắp lễ cho đầy đủ. Thậm chí năm ngoái là sắp lễ sắp hết, hôm rồi thì bảo là năm ngoái sắp lễ, ví dụ như năm ngoái mua hết 30 triệu tiền lễ thì năm nay phải mua đến 50 triệu tiền lễ hoặc 60 triệu tiền lễ, phải mua gấp đôi lên. Vì con cháu các cụ không lên được, con cháu các cụ lên được thì các cụ còn tự đi ra mua để cúng thêm vào trong đàn lễ, cho nên chúng ta thấy cái lễ cúng là đầy ra. Nhưng vì con cháu năm nay không lên được thì phải sắm cho nó gấp đôi lên. Để các cụ đi về lại nhìn thấy chúng ta có điều kiện, con cháu họ gửi mua lễ mà chúng ta không mua lễ, chúng ta lại chỉ mua có một chút xíu thôi, mua vài triệu, 2-3 triệu thôi là chúng ta bị phải cái tội gọi là gian dối, cái tội là bỏn sẻn. Chúng ta là người mắc tội đầu tiên với các tín đồ Phật tử và mắc tội với các chân linh của gia đình các Phật tử, và mắc tội với gì? Với Phật, với Bồ Tát nữa, chư Phật Bồ Tát, thì chúng ta gian dối là không được. Các Phật tử yên tâm, thầy đã giao cho các sư lo cái lễ cho nó đàng hoàng rồi. Cơm nước cũng thế, cũng giao, lúc nãy là giao cho 10-20 người để lo làm cơm nước, để chuyên cơm nước, để lo cái phần cơm để cúng rồi. Cho nên các Phật tử yên tâm, lúc nãy thầy nói đùa mà lần này làm cơm cúng mà các Phật tử không đến để ăn được thì các sư cứ mỗi người là ngồi một mâm cơm. Các sư các Phật tử cúng xong thì chẳng nhẽ là đem bỏ à? Thôi thì các sư các Phật tử thầy nói đùa là trêu là mỗi người một mâm cơm phải ăn hết. Bỏ đi nó phí là phải tội. Không biết làm kiểu gì đây. Mấy trăm mâm, có 300-500 mâm cơm các Phật tử đặt thầm thì có khi còn nhiều hơn. Thế thì làm kiểu gì? Đấy. Cho nên cái này cũng phải suy nghĩ đây. Mọi khi làm cơm ra thì chúng ta Phật tử đến dự có 5-7 nghìn, 10 nghìn Phật tử đến lễ. Thì gia đình chúng ta làm 3 mâm, chúng ta lên không đủ, chúng ta ăn một mâm, còn 2 mâm chúng ta đem cúng dường các Phật tử đồng tu để các Phật tử ăn cho. Lần này thì thế nào? Chẳng nhẽ cúng xong đem đổ à? Đem đổ ra ao thì cá nó ăn cái đồ đó, sợ nó ăn phải mỡ, nó bị bệnh, nó chết thì lại khổ, lại mắc tội ra. Đem cho hàng xóm thì cũng không cho được, vì đang giãn cách xã hội, không nhà ai tiếp xúc nhà ai được. Đấy, các sư thì ngồi một người một mâm, thì bây giờ hiện tại các sư ở đây có 60 người. Thì một số vị ra đi ở chùa trông nom các chùa khác rồi, ở đây còn khoảng 50 người và khoảng độ 20 Phật tử là 70 người. 70 người thì ăn được hết có 70 mâm thôi các quý vị, mỗi người một mâm ăn hết có 70 mâm thôi. Đấy, mà đến 400-500 mâm cỗ thậm chí còn nhiều hơn. Vậy thì làm thế nào? Đây cũng là một bài toán khó đây. Thầy nghĩ thế này, có thể hợp lý này. À, cái tiền các Phật tử mà thành tâm là cúng mỗi ngày ba mâm, cúng một ngày cúng là ba mâm cơm ấy. Thầy nghĩ rằng chúng ta cúng ba mâm cơm thì hình như là đâu 200 hay 300 nghìn một mâm gì đấy, thầy lâu lâu rồi cũng chẳng biết, hình như 300 nghìn hay sao đúng không? Đó. Có Phật tử xin ba mâm cúng cả 1 triệu, có Phật tử cúng một mâm 300 hay 500 gì đó. Thầy cứ thấy nhắn tin trẹt trẹt thì thầy không có thời gian để đọc nhiều, giao cho các sư cô phụ trách cái đó. Thỉnh thoảng nếu trả lời một vài người thôi. Thế thầy, theo thầy thì đấy, mọi khi pháp hội thì đông người thì làm ra để cúng xong để tán lộc cho mọi người thụ thì nó không bị lãng phí, nó không bị bỏ đi như vậy, nó vật thực mà, ngọc thực mà, chúng ta mà lãng phí mà bỏ đi một cách ấy như thế là nguy hiểm lắm. Cho nên thì thầy nghĩ rằng chắc chỉ tháp ấy, ở trên tháp thì có 9 tầng, thì mỗi tầng cũng 6 mâm. À, mỗi tầng cũng 6 mâm, tức là nó có 4 cạnh đấy. 4 cạnh đấy thì mỗi một cạnh là đặt một mâm. Vậy thì mỗi tầng 6 mâm. 6, 9 thì 54 mâm là hết rồi, đúng không? Để trong tháp. Đây là cũng hết ở trong tháp đấy, các tầng thì đặt được 69 54 mâm. Và cũng hết tất cả các ban, từ Tam Bảo cho đến Đại Tượng, cho đến nhà vong, cho đến nhà tổ, nhà thất, thầy và trong nhà pháp hội và các mâm ở dưới mâm cỗ. Thì thầy nghĩ rằng chắc khoảng 200 đến 300 mâm đã là còn không biết bày vào đâu rồi. Mà bày xong thì cúng xong á thì các cụ chúng ta biết rồi, cúng Phật, cúng tổ, cúng các vong thì gọi là ăn hương ăn hoa rồi, gọi là như kinh Địa Tạng nói là nhìn bằng mắt, ngửi bằng bằng hương thôi, chứng cái tấm lòng của con cháu và của chư tăng chú nguyện và nương và thần lực gia trì của chư Phật mà được thụ hưởng thôi đó. Thế bây giờ chúng ta làm ra hết như vậy không có ai hưởng thì nguy. Các sư thì mỗi người một mâm cũng không hết các vị. 7 người, có 70 người, cả sư cả Phật tử. Nếu ăn cả 3 bữa thì mỗi người một mâm thì mới có hết 210 mâm thôi. Đấy là ăn cả 3 bữa. Đấy, đây là cúng xong thụ lộc cả 3 bữa thì mới có hết 210 mâm, mà là mỗi người một mâm một bữa đấy. Đấy, thế bây giờ làm kiểu gì? Thì tôi theo thầy thế này. Cũng việc cúng dường tâm phúc thì thầy nghĩ rằng chúng ta chỉ làm đủ tất cả các ban, mỗi ban một mâm, và ở dưới ban cúng thần linh, cúng vong nữa vài chục mâm nữa, khoảng độ tầm 200 mâm. Còn lại thì cái số mà chúng ta cúng có khi phải lên hàng nghìn mâm cơm, thì cái số còn lại thầy nghĩ rằng bây giờ nhân dân chúng ta đang trong cái dịch Covid này đang rất cần gạo, cần mì, cần mắm muối, dầu rán rồi thức ăn để sống qua ngày đoạn tháng cái lúc khó khăn này. Thì hôm qua thầy nói chuyện với bác chủ tịch huyện Lương Sơn là quê hương của thầy ấy. Bác nói rằng trên địa bàn của huyện trong cái đợt giãn cách này có rất nhiều bà con cần được hỗ trợ trong một thời gian nhất định này. Ví dụ như là ngay như là cái khu công nghiệp Lương Sơn là ước tính là khoảng 5.000 người, 5.000 công nhân mất việc, không về quê được, ở lại cũng không sản xuất được. Mà cho nên họ rất khó khăn trong vòng tháng hơn tháng này rồi. Mà thậm chí bác nói là có những trường hợp phải đi vay mượn nhau, vay tạm nhau vài gói mì để xem chờ tiền ở quê gửi xuống hay không. Mà ở quê chúng ta biết những người đi làm công nhân đại đa số nhà rất là nghèo, khó khăn. Thực tế là như thế các quý vị. Họ khó khăn họ mới đi làm công nhân như thế. tháng nào thì được khoảng 4-5 triệu thì gửi về quê, họ chỉ để lại 1-2 triệu vừa tiền nhà, vừa tiền điện thoại, vừa tiền ăn uống thôi. Gửi về nhà 70% còn họ giữ lại tí thôi, tháng nào hết tháng đấy. Thậm chí mà ốm đau bệnh tật là còn phải vay mượn người, bạn bè người khác nữa. Thế nhưng mà bây giờ gặp lúc hoàn cảnh khó khăn như thế này. Vì huyện Lương Sơn giáp thành phố Hà Nội, cho nên Ủy ban tỉnh Hòa Bình cũng chỉ đạo thành phố Hà Nội chống dịch ở mức độ như thế nào, thì huyện Lương Sơn của tỉnh Hòa Bình cũng chống dịch ở mức độ cao như Hà Nội của chúng ta. Vì hai giữa huyện Lương Sơn, địa danh của huyện Lương Sơn và thành phố Hà Nội chúng ta là giáp danh nhau, bên này đường, bên ngoài, bên trong đường, bên ngoài đường mà thôi. Mà thậm chí là sông sen kẽ với nhau luôn trong cái nỗi chỗ giáp danh ấy. Vì vậy mà Hà Nội chúng ta thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ, ngày nào thì huyện Lương Sơn Hòa Bình cũng ngày đấy. Cho nên hôm qua bác nói là khó khăn lắm. Đấy là nguyên cái những các đối tượng là công nhân ở các tỉnh xa và các huyện xa, xã xa đến làm ở huyện Lương Sơn, bây giờ khoảng 5.000 người đang không có công ăn việc làm. Đang phải sống giặt dẹo chờ qua cái giãn cách này xem dịch bệnh có thuyên giảm hay không, họ có quay lại làm việc được tiếp hay không. Họ đang còn chờ như vậy. Về thì phải bị cách ly 21 ngày. Mà địa phương của họ thì cũng khuyến cáo là không nên về, vì sợ không may nếu mà bị dính F0 một cái thì lại lây lan cho người nhà thì lại khổ. Cho nên họ đành phải ở lại. Khổ 100 triệu. Đây là bác nói về công nhân. Còn nói về các hộ nghèo và cận nghèo và những trường hợp mà đi làm nghề tự do như thợ xây hay là làm thuê vân vân, mất việc cũng 2-3 tháng nay rồi. Từ dịp 30 tháng 4 đến nay là không có việc rồi. Mà đặc biệt vào một tháng nay là tuyệt đối là không làm được cái gì rồi. Gia đình khó khăn vô cùng. Bác dự kiến là phải đến mấy chục ngàn người như thế, chứ không phải là 5-7 ngàn người, chục ngàn người đâu. Đấy. Thế bác nói là hôm qua Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh Hòa Bình mới gửi nóng cho được 50 tấn gạo. Chưa sấm vào đâu, như nước, như muối bỏ bể thôi các quý vị. Bác bảo là hồi đầu năm cách ly cái đợt dịch thứ 3 lần đầu năm, phát cái ATM gạo mỗi một người đến lấy có 2 cân thôi, mà phát có buổi sáng hết 60 tấn gạo, còn không có gạo nữa mà phát. Chúng ta thấy cái nhu cầu của bà con cần hỗ trợ thực sự là rất cần. Còn bây giờ mà gì, bà con thì rất cần, mà chúng ta thì lại phung phí, đem cúng xong mỗi người một mâm cơm, ăn không hết, đem đổ bỏ đi nó phí. Theo thầy thì nếu các Phật tử chúng ta hoan hỷ đồng ý, công đức thì vẫn được như nhau, thậm chí là còn được nhiều hơn nữa cơ. Đó là làm đủ tất cả các ban, mỗi ban một mâm. Ngoài tháp thì 69-54 mâm là hết kịch, không còn chỗ để nào mà bày nữa. Các ban Phật, ban tổ, ban vong, mỗi ban một mâm đầy đủ hết để thành tâm. Như vậy thì tính ra nó cũng chỉ khoảng độ tầm hơn 100 mâm, 200 mâm là cùng thôi. Rồi kể cả cúng cả dây ban nữa. Đó. Như thế cũng đã là nhiều lắm rồi. Vì chỉ có 70 thầy trò tăng ni Phật tử ở trong chùa thôi thì mỗi người một mâm ăn thì cũng không thể hết được các quý vị ạ. Thế cho nên theo thầy thì cái mà các Phật tử chúng ta phát tâm đó thì thầy chuyển sang gì? Mua gạo, mua mì tôm, mua bột ngọt, bột canh đó, để hỗ trợ gấp cho gì? Cho bà con, rồi cho những công nhân nghèo ở huyện Lương Sơn mà họ đang phải cách ly Covid lần này. Vì Hà Nội chúng ta có chính sách là Hà Nội thì là thủ đô, cho nên điều kiện kinh tế là khá giả hơn. Vì vậy mà những người nghèo, những người mất việc được thành phố đang lên phương án là gì? Trợ cấp một lần đầu rồi, bây giờ lại tiếp tục lần thứ hai. Còn trong Lương Sơn chưa có cái gì cả. Hòa Bình là một tỉnh miền núi, tỉnh rất là nghèo. Quê hương của thầy đấy, huyện của thầy đấy, thầy biết mà, nghèo lắm. Bây giờ còn khá khá chứ, nhưng mà cũng so với mặt bằng với người ngoài Hà Nội chúng ta thì còn kém xa. Đặc biệt lúc khó khăn như thế này vất vả. Cho nên thầy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta hoan hỷ và cảm thông với thầy. với bà con chúng ta, với người dân chúng ta. Chúng ta chuyển cái ví dụ ba mâm cơm cúng đó, chúng ta làm một mâm thành tâm, một mâm đó là đủ thừa thãi ra rồi. Còn cái hai mâm đó thì dành để đong gạo, mua mì tôm và mua nhu yếu phẩm như là dầu, như là mì chính, như là bột ngọt, là muối để hỗ trợ cho bà con ở cái nơi thực sự cần đấy. Hôm qua bác chủ tịch huyện bác bảo thực sự cần thế ạ. Tỉnh mới tạm cấp cho có 50 tấn gạo, nhưng muối bỏ bể chứ ăn thua gì đâu. Và hôm qua thầy nghe bác nói như thế, thầy cũng quyết định luôn là với các Phật tử chúng ta là đạo tràng chúng ta phát tâm 20 tấn gạo, 10.000 gói bột ngọt và 1.000 thùng mì tôm. Nhưng mà thầy nghĩ rằng cũng chưa sấm gì. 60 tấn gạo mà cấp trong phát cho mỗi người có 2 cân mà có một buổi sáng mà hết trong cái lần trước. Bây giờ 50 tấn của tỉnh và 20 tấn của chúng ta mới có 70 tấn và các doanh nghiệp nữa. Áng áng là khoảng 100 tấn thì ăn thua gì, phát trong một ngày là hết. Mà một ngày thì có 2-3 cân gạo thì ăn được một người thì cứ cho là ăn được một tuần, hơn tuần là hết. Mà điều này thì chúng ta ít nhất phải trợ cấp cũng phải đến nửa tháng, khoảng một tháng thì họ mới ổn định lại được với cái tình hình như thế này. Cho nên thôi thì thầy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta hoan hỷ cứu người nhưng cứu lửa cháy ở trên đầu. Đây là cái tính nhân văn và thể hiện cái lòng từ bi và trí tuệ của Phật giáo chúng ta, của người đệ tử Phật chúng ta, của đồng bào chúng ta. Đó là cái tính tương thân tương ái. Một miếng khi nói, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hay là bầu ơi thương lấy bí cùng trong cái lúc này đây. Thầy nghĩ như vậy là tốt hơn. Còn cái vấn đề chúng ta để mua phóng sinh, thầy cũng nghĩ rằng phóng sinh bây giờ cũng không đi mua được, cũng không chở được về. Mà bây giờ thầy nghĩ rằng đấy, cứu người cũng là công đức, là cứu sinh. Phóng sinh cũng là cứu sinh, mà cứu người cũng là cứu sinh. Mà cứu người thì công đức cái quả này lớn là gấp hàng trăm nghìn lần. Cho nên thầy nghĩ rằng cái đó thì nên chuyển thành như vậy. Cái đàn lễ thì cũng cái lễ để cúng cho các cụ chúng ta là thoải mái vô tư luôn. Thì nhưng chúng ta không nên lãng phí nhiều quá. Ví dụ làm hết ra cả ba mâm cơm thì thầy nghĩ rằng quá lãng phí, vì không có người ăn, không có người ăn sau khi cúng xong á. Còn trong khi đó bà con chúng ta thì lại thiếu thốn rất nhiều. Thì các Phật tử hoan hỷ nhé. Hoan hỷ không? Nếu hoan hỷ thì chúng ta chắp tay niệm Phật ba biến để coi như là các vị chứng minh và bằng lòng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vâng, xin tri ân các Phật tử. Đấy, chúng ta thấy cái ý nghĩa Vu Lan đối với Phật giáo chúng ta là như thế đấy, để tri ân và báo ân. Tri ân và báo ân không chỉ với ông bà cha mẹ một đời một kiếp mà còn phải nhiều đời nhiều kiếp nữa. Đó. Còn đối với xã hội có lợi ích không? Có lợi ích. Rất có lợi ích. Chúng ta hướng thiện cho mọi người. Chúng ta đem lại cái niềm tin và hướng dẫn cho xã hội biết tri ân và báo ân những đấng sinh thành cúc dục nuôi dưỡng chúng ta, hướng cho xã hội biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Đây là việc tốt, việc cực kỳ tốt chứ không phải là việc tốt vừa vừa nữa. Cho nên chúng ta thấy đối với Phật giáo nói riêng cũng như toàn xã hội nói chung, cái đại lễ Vu Lan báo hiếu tri ân và báo ân này cực kỳ là gì? Là lợi ích. Chúng ta nên duy trì và nên phát huy càng sâu rộng càng tốt, càng thiết thực càng hay. Ví dụ như chúng ta rất uyển chuyển, ví dụ như thầy mới nói lúc nãy mà làm cơm cúng ra mà không có người thụ lộc như năm nay chẳng hạn, bỏ nó phí đi, thì chúng ta chuyển sang đong gạo, chuyển sang mua mì tôm, chuyển sang mua mắm, mua muối, mua dầu, mua thức ăn để ủng hộ cho bà con đang ở trong cái khu vực cách ly mất việc làm ở trong cái đợt đại dịch lần này, mà cụ thể đó là ở trong huyện Lương Sơn, gần giáp Hà Nội chúng ta đây, thì thầy nghĩ rằng cực kỳ là gì, là ý nghĩa. Và cũng xin qua đây cũng xin tri ân và tán thán công đức tổ đạo tràng của bà Nguyệt và của các Phật tử ở dưới Hà Đông đã phát tâm được hơn 30 triệu để cúng gạo. Lúc nãy có một Phật tử ở Hà Đông cũng gọi điện cho thầy là phát tâm là 1 tấn gạo. Và có mấy Phật tử cũng gọi điện là phát tâm 100 thùng mì và 50 thùng mì. Thì cũng thành tâm thay mặt cho bà con nhân dân ở huyện Lương Sơn, quê hương của thầy, là cũng ghi nhận công đức và cảm ơn các quý vị. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các quý vị cùng toàn thể gia đình được cát bảo bình an. Một mùa lễ Vu Lan tri ân báo ân được thập phần viên mãn, công đức vô lượng, âm siêu dương khánh. Và đấy chính là câu trả lời đầu tiên của một Phật tử hỏi về ý nghĩa Vu Lan và lợi ích của Vu Lan đem lại cho Phật giáo Việt Nam chúng ta, tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta nói riêng và nhân loại nói chung như thế nào. Thì thầy xin trả lời vắn tắt như vậy. Mong các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ, chúng ta tiếp thu và chúng ta tu tập cho đúng chính pháp. Bắt đầu từ ngày mai, từ sáng mai, đạo tràng chúng ta tạm dừng tụng chú Đại Bi và kinh Phổ Môn 1 tuần, từ ngày mùng 10 đến hết ngày 17 tháng 7 âm lịch, để chúng ta tụng kinh Địa Tạng. Và ngày đặc biệt ngày 15 thì tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm trực tiếp, trực tuyến để các Phật tử chúng ta cộng tu, để chúng ta lấy công đức đó để hồi hướng tri ân báo ân ông bà cha mẹ tổ tiên hiện đời cũng như nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Sang câu hỏi thứ hai, có Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, kính bạch thầy cho con hỏi, mẹ con hàng ngày vẫn tụng kinh Địa Tạng nhưng không tụng ở trên đất nhà đang xây mà ở chỗ đất khác, nhưng mùng 1 mẹ con vẫn về đất đó thắp hương và phóng sinh. Vậy con hỏi, làm như vậy trong lúc đang làm nhà có được an lạc và lợi ích không ạ? Câu hỏi của Phật tử này thầy xin trả lời luôn là được. Dù chúng ta không tụng được ở cái nơi đất đang làm nhà, chúng ta tụng ở nhà để hồi hướng cũng được. Vì chúng ta biết đất đang làm nhà thì công trình vật liệu sắt thép xi măng ngổn ngang ra, chúng ta đến đó tụng làm sao được. Cho nên chúng ta tụng ở nhà chúng ta để hồi hướng là được rồi. Chúng ta chỉ cần tụng cái ngày đến lễ, cái ngày lễ đồng thổ, ngày lễ cất nóc. Tức là ngày lễ đồng thổ bắt đầu đầu tiên, cái ngày đầu tiên là mới đồng thổ, và cái ngày lễ gì đổ nóc là được. Và sau này khi làm lễ xong chúng ta làm cái lễ chấn trạch. Thế là mình nói nôm na là cái lễ về nhà mới đó, lễ chấn trạch đó. Chúng ta tụng kinh và tiếp tục chúng ta tụng kinh trong vòng 100 ngày sau khi về nhà mới nữa thì là tốt nhất. Còn bây giờ chúng ta cứ ở nhà cũ, chúng ta đang ở này mà tụng kinh hồi hướng là cũng được rồi. Cũng không cứ là mùng 1 ngày rằm là phải đến đó thắp hương phóng sinh tu phúc mới được. Chúng ta đến được thì càng quý, nhưng không đến được chúng ta tụng hồi hướng ở nhà cũng được, phóng sinh ở tại nhà đang ở chúng ta này cũng được cả. Về câu hỏi của Phật tử đấy thì xin trả lời như vậy. Được, cứ thế mà làm, như thế là tốt rồi, không sai đâu. Một Phật tử nói hỏi: A Di Đà Phật, con kính chào thầy, thầy hoan hỷ cho con được hỏi ạ. Con nghe thầy giảng kinh Địa Tạng và theo thầy hướng dẫn, gia đình con đã mua được nhà ở sau chợ Sơn Đông. Gia đình con có thỉnh tượng Địa Tạng và được sư ông ở trong chùa ra làm lễ an vị cho. Trước đây chúng con chưa biết đến Phật Pháp. Chồng con có mua một bức tượng ở ngoài cửa hàng về đặt cho đẹp. Sau này lên chùa con mới biết đó là tượng Đức Di Lặc. Thầy cho con hỏi bức tượng đó đặt thế nào cho đúng? Gia đình con đặt ở phòng khách có phạm gì không ạ? Con xin thầy hoan hỷ giảng cho gia đình con. Con xin thành kính tri ân thầy. Qua câu hỏi của Phật tử, thầy cũng hướng dẫn luôn. Nếu mà trong gia đình ban thờ đã có tượng Địa Tạng Bồ Tát rồi, nếu mà trên ban thờ mà còn để được thì chúng ta cái pho tượng Di Lặc mà không quá to thì chúng ta để lên trên ban thờ, chúng ta thờ cúng luôn cho trang nghiêm cũng được. Thì chúng ta nếu mà tượng Địa Tạng cao hơn, to hơn thì chúng ta để đằng sau, tượng Di Lặc cho đằng trước, thấp hơn để đằng trước. Hoặc là tượng Di Lặc mà to hơn thì chúng ta để đằng sau. Cứ pho nào to hơn thì chúng ta để đằng sau, pho bé hơn để đằng trước, pho to hơn chúng ta để đằng sau, cái cao lên một chút. Làm sao mà cái pho đằng trước, cái đầu của ngài vừa đến cái khoảng cổ, khoảng ngực của ngài, ở dưới chúng ta nhìn lên là vừa. Thì cũng không cứ là ngài Di Lặc trước hay ngài Địa Tạng trước, vì chúng ta còn phải tùy thuộc vào cái pho tượng. Ví dụ như pho tượng Địa Tạng mà bé mà chúng ta lại cho đằng sau, pho tượng Di Lặc to mà cho đằng trước nó lấn hết đi thì nhìn nó mất hết cái thẩm mỹ đi. Cũng không nên. Cho nên quan điểm của thầy trong trường hợp này thì hướng dẫn là, trường hợp này hướng dẫn là pho tượng nào to thì để đằng sau và để cao hơn, pho tượng nào bé hơn thì để đằng trước, để thấp hơn, tức là đầu của pho tượng trước đến khoảng độ tầm cổ của pho tượng đằng sau là được rồi. Đấy là trường hợp là trên ban thờ rộng nhé, để được cả tượng cả bát hương. Đây là kê theo gì? Kê theo một cái trục đi đường thẳng đó. Bát hương xong đến tượng, xong lại đến tượng tiếp đó. Đấy là trường hợp ban thờ rộng. Còn nếu mà không để được kiểu đấy thì có thể Phật tử này để gì? Để sang hai bên. Ở giữa cho cái bộ ảnh Tây Phương Tam Thánh hoặc là ảnh Đức Phật Thích Ca cũng được. Thêm cho cái ảnh vào. Còn hai pho tượng Địa Tạng và Di Lặc nếu mà tương đương hoặc 18, 19, 10 gì đó thì kê hai cụ sang hai bên. Đó. Cụ Di Lặc sang bên tay phải của mình hướng vào lễ, cụ Địa Tạng bên tay trái của mình hướng vào lễ. Đó. Đấy, thế là như thế thì để nhìn cái ban thờ nó trang nghiêm hơn. Còn nếu pho tượng Di Lặc mà to quá để lên ban thờ không vừa thì chúng ta để ở dưới tủ cũng được, hoặc để dưới thì cái chỗ cái kệ của bàn uống nước để chúng ta chiêm bái cũng được, thành tâm nhìn thấy tôn tượng chư Phật Bồ Tát, chúng ta sinh tâm hoan hỷ cung kính hướng thiện thì đó cũng là tốt rồi. Ở đây thì cái trường hợp này thầy xin trả lời như vậy, bởi vì thầy không biết là cái tượng Bồ Tát của Di Lặc của gia đình nhà Phật tử này là to lớn cỡ nào. Thầy nghĩ là nếu tương đương với tượng Địa Tạng thì hoặc 19, 10, 17, 18, 10 gì đó thì nên để lên trên ban thờ mà hương khói phụng thờ để cúng dường là trang nghiêm nhất. Đó. Thì cách thì lúc nãy thầy bày ra rồi, hoặc là thờ theo chiều dọc theo bát hương, hoặc là thờ theo chiều ngang, thì thêm một cái tranh Tây Phương Tam Thánh hoặc là tranh Đức Phật Thích Ca đằng sau nữa. Thì hai vị tượng Bồ Tát này là ở dưới, ở sang hai bên thẳng trục bát hương đi vào. Thì đấy là nhìn cũng bắt mắt và cũng trang nghiêm. Cái trường hợp này thì có thể thì ở gần ngay đây thì cứ hết dịch đã thì đi sang chùa thì hỏi cụ thể hoặc chụp cái ảnh mang sang thì xem, thì hoặc các sư xem và tư vấn cho cũng được. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là Phật tử Vĩnh Phúc. Con đã tu học được từ năm 2018 đến nay. Hai năm trước mỗi khóa lễ con vẫn đọc tụng kinh bình thường như thầy hướng dẫn. Con thấy được mạnh khỏe, an lạc. Bước sang năm 2021, mấy tháng gần đây mỗi lần vào khóa đọc tụng con thấy miệng và môi của con khô rát, nhưng con vẫn cố đọc tụng, mong rằng tiêu đi nghiệp chướng. Con đã đi khám bệnh rồi nhưng các bác sĩ bảo chẳng có bệnh gì và cũng không cho thuốc. Đến nay con không biết con phải làm như thế nào trong lúc này. Con kính mong thầy hoan hỷ cho con những lời pháp nhũ để con tu tập mỗi ngày được tinh tiến, an lạc hơn. Con xin tri ân công đức của thầy. Qua câu hỏi của Phật tử này, thầy xin được hướng dẫn trực tiếp luôn như thế này. Phật tử này nên, nếu trong giai đoạn này mà tụng kinh mà cứ hay khô rát cổ họng như thế, thì đi khám bác sĩ mà không ra bệnh gì. Theo thầy, Phật tử này nên giảm bớt cái thời lượng tụng kinh đi. Ví dụ như trước đây chúng ta đọc gì, chúng ta đọc mỗi ngày phải hết một bộ chẳng hạn, kinh Địa Tạng, thì có thể chúng ta đọc nhiều quá, cơ thể chúng ta, nó cơ thể sinh học của con người chúng ta mà nó như cỗ máy, thì cỗ máy chúng ta mà nó rệu rạo, nó yếu thì nó gì, nó sẽ phải chết máy luôn, nó không theo được. Thì chúng ta giảm cái phần đọc kinh đi, chúng ta đọc kinh ít đi, tức là chúng ta một ngày đọc quyển thượng, hôm nay mai đọc quyển trung, kia đọc quyển hạ. Chúng ta tăng cái phần niệm Phật lên. Mà niệm Phật, nếu mà niệm Phật cũng cái cơ thể của chúng ta, cái hơi, cái khí trong miệng chúng ta, trong họng chúng ta, vòm họng chúng ta nó không đủ, thì chúng ta lễ Phật. Chúng ta lễ Phật, chúng ta chuyển sang cho lễ Phật. Dành thời gian để chúng ta lễ Phật nhiều hơn. Lễ Phật thì nếu mà chúng ta đọc được thành tiếng cũng được, không được đọc thành tiếng thì chúng ta niệm thầm. Chúng ta niệm thầm. Mà đặc biệt trường hợp này thầy khuyên Phật tử này nên lễ Phật y học nhiều hơn để cho đảm bảo sức khỏe. Và thêm vào cái phần gọi là vẩy tay dịch cân kinh, cộng thêm niệm Phật, nhưng mà niệm thầm thôi. Chứ niệm to thì nó lại một mình đấy, đã mất hơi, mất khô rát họng như thế rồi, thì niệm càng to, đọc càng nhiều á, thì nó càng mất hơi, càng mất khí, hao tâm tổn khí thì càng mệt. Cho Phật tử này thì thầy nghĩ rằng mỗi một ngày thì đọc kinh vào một thời buổi sáng hoặc buổi chiều tối là được. Còn thì những cái thời khác thì Phật tử cứ lễ Phật cho thầy một thời gian, đặc biệt là lễ Phật y học. Hoặc là chúng ta cứ lễ Phật, cứ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thầm, là chúng ta lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, lễ một lễ thế cũng được. Hoặc là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, lễ một lễ cũng được. Hoặc là Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, lễ một lễ cũng được. Có nghĩa lễ danh hiệu Đức Phật A Di Đà hoặc là Quán Âm hay là Địa Tạng Bồ Tát vân vân, hoặc bất cứ danh hiệu Đức Phật Bồ Tát nào mà chúng ta thấy là có duyên, chúng ta yêu thích thì chúng ta đỉnh lễ cũng được. Nhưng mà lễ thì đọc nhỏ thôi, đọc thầm trong tâm thôi, cơ bản là lễ cho đều. Và đặc biệt là nên học cái vài vẩy tay dịch cân kinh. Và lúc khi niệm Phật trong dịch cân kinh cũng nhỏ thôi. Thì một thời gian sau thì nó sẽ ổn định cái khí lại, cái hơi lại, cái cuống họng lại đấy. Thì khi đó thì mới tăng phần đọc kinh thêm. Còn bây giờ giảm phần đọc kinh mà thêm phần lễ Phật. Nhưng mà lễ gì? Lễ đọc thầm thôi, niệm thầm thôi. Trường hợp này thầy hướng dẫn như vậy. Phật tử nó hỏi: con kính bạch thầy, con có chút việc muốn hỏi thầy, kính mong thầy giảng dạy giúp con ạ. Con có đứa con gái năm nay 9 tháng tuổi, hiện con đang tập cho bé ăn chay ạ. Con có mong muốn gieo duyên Phật pháp cho con của con, và nếu được, con của con sau này sẽ được xuất gia, được đi theo chính pháp của Phật thì không có gì tốt hơn ạ. Hiện chồng của con lại không tin Phật và đi theo Phật, nên chồng con không mong muốn điều này. Và tất nhiên nếu biết chồng con sẽ cấm ạ. Con xin thầy chỉ giáo cho con biết nên làm gì để gieo duyên cho con của con và chồng của con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Cháu mới có 9 tháng tuổi thôi. Cái việc đầu tiên của Phật tử này là bây giờ phải chăm sóc, nuôi dưỡng con cho tốt, để cho con khỏe mạnh. Và cái việc thứ hai là khi con biết nói, biết học rồi thì dạy cho con về đạo đức, về lối sống lành mạnh, tri ân và báo ân. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Còn cái việc xuất gia, nếu sau này lớn lên các cháu có duyên thì tự khắc nó sẽ xuất ra. Còn nếu không có duyên thì có ép nó đến chùa nó không tu được. Tốt nhất cái việc này bây giờ mình không có nhắc đến ở trong gia đình nhà mình, cũng không nói lại với ai cái việc này cả. Là vì xuất gia nó là cái duyên, mình không phải là ai cũng xuất gia được. Cho nên chúng ta thấy đâu phải đơn giản đâu. Xuất gia là việc làm của bậc đại trượng phu cơ mà. Ngày xưa Đức Phật nói, giấu ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Ý Đức Phật muốn nói chỉ cho người xuất gia được, thắng được những cái dục vọng tầm thường của thế gian. Nhấn đến là tài sắc danh thực thủy sắc thanh hương vị xúc pháp, vân vân đó. Để bỏ lại sau lưng tất cả, sống một cuộc sống xuất gia đúng nghĩa thanh tịnh, thiểu dục chi túc, vì tất cả chúng sinh và phát đại bồ đề tâm tu hành cầu thành Phật đạo để phổ độ chúng sinh. Thì đây là một việc làm không phải là hàng phàm phu bình thường có thể làm được. Cho nên theo thầy thì trường hợp này Phật tử chúng ta cũng không nên quá vội vàng, không nên quá hướng cho con mình thì khi nó mới có 9 tuổi như thế này, không cần thiết. Mà cái việc thầy nghĩ là bây giờ là nuôi con cho tốt, dạy con cho tốt, định hướng cho con về đạo đức, về một lối sống lành mạnh có đạo đức, biết kính trên nhường dưới, biết yêu thương thuận hòa, biết thương các loại chúng sinh, không chơi những trò chơi ác hung hiểm vân vân, đó là tốt rồi. Còn với chồng mà chưa hiểu Phật pháp mà bây giờ cứ nói xa nói gần, lại cứ đi nói cái việc đó ra, hoặc là nói thật nói thẳng, chưa nói nhưng mà nói ý tứ tứ, chồng nó lại càng ghét cho, lại càng khổ. Đây là cái không khéo của các Phật tử chúng ta. Chúng cũng phải khéo, hóa độ chúng sinh nó phải khéo, độ người cũng phải khéo, các vị đâu đơn giản đâu. Các vị thấy thầy thấy thế này thôi, nhưng khi cần độ ai đó thầy cũng khéo lắm đấy. Thấy là quê mùa cục mịch thế này thôi, thấy là dân tộc bẩn bẩn thế này thôi, nhưng mà cần độ các vị biết là thậm chí là những người quyền cao chức trọng ở phúc báo gọi là to tướng ấy, mà mình cần độ, thấy cần độ mà thấy họ có duyên, hoặc là kể cả khó không có duyên mà mình muốn độ, mình dùng nhiều phương tiện để độ cho họ vẫn độ được. Nhưng điều quan trọng phải xuất phát từ cái tấm lòng chân thành của mình, nhớ là cái điều đó, xuất phát từ tấm lòng chân thành. Và mình phải là cái tấm gương về đạo hạnh, về đức độ đã mới giáo hóa được họ, mới khiến cho họ tin chứ. Bây giờ Phật tử này muốn độ được chồng thì Phật tử này phải là một người vợ tốt, lo chọn gì? Cái trách nhiệm, cái bổn phận của người vợ, của người mẹ, của người con. Của người vợ là sao? Tôi đối với chồng, của người mẹ là đối với con cái của mình, của người con là sao? Là đối với bố mẹ chồng, đối với gì? Bố mẹ đẻ của mình. Của một người thân trong gia đình là đối với gì? Cô dì, chú bác, họ hàng ở hai bên. Đối với gì? Làng xóm láng giềng, mình phải sống làm sao cho tốt, cho xứng đáng là một người đệ tử Phật tại gia. Thì tôi nghĩ rằng không chỉ chồng mình mà kể cả những người hàng xóm láng giềng khó độ nhất, thầy nghĩ là dần dần mình cũng sẽ cảm hóa được. Cái này là kinh nghiệm, cái này là kinh nghiệm xương máu của các tổ truyền nhau. Và các thầy thì bây giờ cũng phải đang và sẽ phải tiếp tục học và làm những điều đó để giáo hóa được nhiều những chúng sinh căng cường khó độ hơn nữa. Đó. Phật tử muốn hỏi làm sao để độ được chồng của mình đấy, bằng cách dùng tấm lòng chân thành, thật thà, nhất tâm, đem công đức tụng kinh niệm Phật làm phúc hồi hướng, cầu Tam Bảo gia hộ khai tâm khai trí cho chồng mình nữa. Dần dần thì thầy nghĩ rằng cũng sẽ độ được thôi. Chúng ta biết là cứng như đá, đá còn đổ mồ hôi cơ mà. Cũng như đá, cứng như đá, nước chảy dần dần, đá còn mòn cơ mà. Huống chi là con người, có tình cảm, có sự hiểu biết với nhau hết mà. Chúng ta chân thành, chúng ta làm đúng, chúng ta hồi hướng cho họ, sống tốt với họ, dần dần chúng ta thì sẽ cảm hóa được họ thôi. Một Phật tử nó hỏi, trong này là câu hỏi hơi dài cho nên Ban Thông Tin xin phép là tóm tắt lại thôi. chắc là viết cả một lá thư đấy. A Di Đà Phật, thưa con, thưa thầy, con năm nay 32 tuổi làm du lịch, có hai đứa con, chồng con 39 tuổi ở nhà nội trợ. Vị này 32 tuổi làm người du lịch, chồng 39 tuổi nhưng mà ở nhà làm nội trợ, có hai đứa con. Con may mắn có duyên gặp được một cô Phật tử ở chùa Khai Nguyên. Cô ấy có chỉ cho con lên chùa thỉnh kinh Địa Tạng về tụng theo hướng dẫn của chùa. Hồi đầu con cũng có tụng mỗi ngày một bộ, nhưng thời gian đó cũng ảnh hưởng đến việc chăm sóc gia đình, con cái cũng như là công việc của con. Sau đó con sắp xếp lại tụng kinh Địa Tạng vào 10 ngày chay, mỗi ngày một quyển. Còn lại các ngày khác thì con tụng sám hối 35 vị Phật và chú Đại Bi năm biến. Nhưng chồng con không hoan hỷ. Rồi con lại được một Phật tử trong Sài Gòn chỉ cách ngồi, chỉ cách mỗi ngày tụng một phẩm thôi. Con thấy như thế cũng hợp lý, vì con chỉ cần tụng 15-20 phút là hết một phẩm rồi. Thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con cách tu đúng và phù hợp với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Trường hợp Phật tử này thì thầy khuyên rằng thôi, các cụ ngày xưa nói rồi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình đang trong tuổi ăn tuổi làm như thế để nuôi con nuôi cái, mà đồng thời Phật tử qua việc tử nói cũng là cái người mà đứng mũi chịu sào chính trong gia đình, làm kinh tế, chồng thì ở nhà chăm con và công việc nội trợ, còn Phật tử là đi làm du lịch, chắc là hướng dẫn viên du lịch hay gì đó, vân vân. Thì thầy nghĩ rằng đấy là cái người kiếm tiền chính rồi, cho thời gian rất bận. Thầy nghĩ rằng thôi, tụng được mỗi ngày được một biến kinh Địa Tạng là tốt rồi, tức là một quyển thượng đó. Hôm nay tụng quyển thượng, mai tụng quyển trung, kia tụng quyển hạ là tốt rồi. Còn hôm nào mà bận quá không tụng được ấy, thì Phật tử này chỉ lên thắp hương ấy, thắp tuần hương ấy, rồi dâng thay chén nước ấy, theo phương pháp ấy, tu tập 10 hơi niệm Phật ấy, tức là đứng trang nghiêm hít vào thật sâu, bằng mũi thở ra từ từ, bằng miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật đấy, 10 hơi như thế. Và chúng ta hồi hướng đem công đức niệm Phật 10 hơi này hồi hướng cầu nguyện cho gia đình chúng con được cát bảo bình an, âm siêu dương khánh, vân vân. Là cầu nguyện cái gì đó thì mình nói thêm 1-2 phút cũng được. Chứ vậy khóa lễ nó chỉ mất khoảng cả đèn hương, cả thay nước, cả khóa lễ nó hết khoảng 5-7 phút ấy. Làm chậm thì cũng 10 phút là cùng thôi các quý vị. Thì chúng ta vẫn đảm bảo công việc đi làm cho đúng giờ. Chồng con cũng hoan hỷ, mình cũng tu được. Bây giờ còn trẻ mà, thì chúng ta phát tâm tu như thế là quý rồi. Có thời gian thì đọc lấy một quyển thượng kinh Địa Tạng niệm Phật lấy chút. Bắt đọc buổi sáng hay buổi tối thì tùy theo chúng ta sắp xếp. Nhưng mà thầy nghĩ rằng nên có 1-2 thời hành cái phương pháp 10 niệm. Nếu như ngày nào mà bận quá không tụng được kinh, thế thì như thế là cũng tốt, cũng ổn rồi. Công đức cũng vô lượng vô biên nếu chúng ta nhất tâm, cốt ở cái tâm thành. Chứ còn tụng nhiều mà chúng ta không thay đổi, không chuyển đổi được cái ý thức của mình, cái nghiệp của mình thì nó như là con vẹt hay là như cái máy chúng ta bật lên nó tụng kinh niệm Phật mà thôi, ở trong trạng thái vô thức hoặc là trong trạng thái ngu si mà thôi. Cho nên điều quan trọng nhất chúng ta tụng niệm làm sao vừa đảm bảo công việc gia đình, chồng con vừa chăm sóc được cho con, chồng lại vừa hoan hỷ, mà chúng ta lại vừa tu được, gia đình được trong ấm ngoài êm. Chúng ta mới thấy là thứ nhất là tu tại gia là chỗ đấy là khó như thế. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Gia đình nhà người ta thì chồng con hoan hỷ, khuyến tấn, thậm chí cả gia đình họ tụng kinh với nhau, thì một ngày họ tụng một bộ kinh Địa Tạng, thậm chí tụng còn niệm được Phật rất là nhiều nữa chẳng hạn, thì càng tốt. Nhưng gia đình chúng ta như thế, hoàn cảnh như thế, chồng chưa hoan hỷ, lại phải còn có con nhỏ, mình lại còn phải đi làm cho kịp thời gian, vân vân như thế, thì trong những lúc bận bịu thầy khuyên là hành phương pháp 10 hơi niệm Phật để hồi hướng là cũng được. Còn rút ngắn cái vấn đề phải bắt buộc phải tụng hết bộ kinh Địa Tạng, không không quan trọng, Phật không bắt buộc cái đấy, thầy cũng không bắt buộc cái đấy, khuyến khích thôi, nếu có thời gian thì khuyến khích, còn không có thời gian chúng ta tụng một quyển thượng, mỗi ngày một quyển là được. Thậm chí ngày hôm mai có việc bận đột xuất đi làm không tụng được thì chúng ta hành phương pháp 10 niệm khoảng 3-5 phút, 10 phút vào đấy là cũng được rồi. Đó, thế là cũng coi như là đấy là tu rồi đấy, cốt ở cái tâm chân thành, dần dần đem lại cái sự an vui trong gia đình, hạnh phúc trong gia đình thì chồng sẽ hoan hỉ thôi. Thấy chúng ta mẹ nó tụng kinh mà vẫn lo được việc cho con cái, lo được việc gia đình. Tuy có ông không nói ra miệng nhưng mà ông nghĩ là mẹ nó đã thay đổi rồi. Tức là hay là bà xã đã thay đổi rồi. Phải vì sao mà thay đổi? Hóa ra là gì, bà xã từ hôm nghe thầy giảng một cái là gì? Thay đổi thì bây giờ bà xã thay đổi mình cũng phải thay đổi. Vợ mình đã đi làm vất vả rồi về lại lo cho chồng cho con, lại còn lo tụng một thời kinh hoặc là niệm một thời Phật ngắn ngắn như thế để cầu phúc cho gia đình nữa, thì thôi thì vợ mình hết lòng hết dạ về gia đình như thế, mình cũng phải tạo điều kiện cho vợ cho con hết lòng hết dạ về cái gia đình nhỏ của nhà mình. Có khi dần dần còn cảm hóa được anh ấy thay mình ở nhà để niệm Phật 10 hơi cho mình nữa cơ. Đấy, trường hợp này thì khuyên như thế. Chúng ta đừng có cứng nhắc vào bất cứ cái gì. Phật Pháp là rất uyển chuyển các quý vị. Phật Pháp là một nền giáo dục rất uyển chuyển. Tùy theo cái căn cơ điều kiện của mỗi gia đình, trường hợp cụ thể mà chúng ta đem áp dụng, chứ không phải là áp dụng đại trà bắt buộc phải như nhau hết. Thầy xin trả lời như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, câu hỏi này cũng dài, xin được ban thông tin tóm tắt lại gửi lên đây cho thầy. A Di Đà Phật, con bạch thầy, gia đình con giết hại chúng sinh để làm nghề bán hàng ăn, tức là đóng mở ngoặc đơn, tức là bán bún đó, tức là bán, chắc là bán bún mặn, chắc là có thể là bún gà hay bún gì đó vân vân, hay là bún cua, bún riêu gì đó vân vân, thì mới nói thế này. Con biết nhân quả không sai nên con bảo chồng con nghỉ, nhưng mỗi lần nói chồng con lại phỉ báng Phật thậm tệ nên con không biết làm sao thầy ạ. Chồng con cho con thờ Phật tụng kinh ăn chay nhưng không cho con nghỉ bán hàng. Ngày bán hàng xong con bỏ ít tiền phóng sinh. Còn tụng kinh ngày nào con cũng tụng một bộ Địa Tạng, 21 biến Đại Bi và Phổ Môn, một thời Vô Lượng Thọ, một thời Kinh Pháp Hoa. Dịch ở nhà con tụng thêm chú Thủ Lăng Nghiêm và thêm bộ Vô Lượng Thọ. Con kể với thầy không phải vì thành tích mà con mong có nhiều công đức cho sáu cõi. Con phải làm sao để chồng con thay đổi? Một tuần nay con nguyện xin đổi 5 năm tuổi thọ của con để con không phải bán mạng chúng sinh nữa thầy ạ. Mỗi lần con đi bán hàng 4 giờ sáng mà con lên bàn thờ niệm Phật 10 hơi mà đau xót thầy ạ. Con nghĩ tầm này ở chùa thầy đang tụng kinh mà con lại bán mạng chúng sinh. Con xin thầy chỉ đường dẫn lối cho con. A Di Đà Phật. Trường hợp này thầy xin có một vài ý kiến như thế này, còn tùy theo Phật tử này tiếp thu. Phật tử này nói rằng gia đình làm nghề giết hại chúng sinh để bán bún, có thể là giết gà hoặc là bún riêu thì giết cua vân vân, hoặc là bún thịt, bún bò gì đó vân vân, thầy chưa biết, nhưng mà nói chung là liên quan đến nghề sát sinh. Phật tử này đã nhận thức được cái điều đó, nhưng mà ông chồng không đồng ý cho nghỉ, nhất quyết là phải bán. Nếu mà nói là cứ nói đến nghỉ một cái là ông chồng phỉ báng Phật Pháp vân vân và vân vân, cho nên Phật tử này bắt buộc là vẫn phải đi bán. Rồi Phật tử này một ý nữa, Phật tử nói rằng Phật tử này tụng mỗi ngày được bộ kinh Địa Tạng, 21 biến Đại Bi và kinh Phổ Môn, rồi cả một thời kinh Vô Lượng Thọ, một thời kinh Pháp Hoa. Dịch này thì tụng cả chú Thủ Lăng Nghiêm và cả Vô Lượng Thọ nữa, vân vân. Nói rằng không phải là khoe thành tích, nhưng mà đây là nói vì tụng nhiều như vậy là để mong có công đức hồi hướng cho sáu cõi. Nhưng mà xin thưa các quý vị, nếu như chúng ta cái căn bản, nghiệp căn bản tức là nghiệp ác, tức là nghiệp sát sinh chúng ta không bỏ được, thì chúng ta có tụng đến 100 kinh 1000 quyển đi chăng nữa, nó chỉ như là cái máy biết bật lên mà thôi, công đức cũng chẳng có là bao cả. Tất nhiên đó, tụng cũng còn hơn không, nhưng mà công đức còn chẳng là bao. Phật tử này nguyện đem tụng kinh như thế để hồi hướng cho khắp sáu cõi được trượng thừa công đức. Vậy thì tại sao mà mình không dám gì, không dám dứt tuyệt để bỏ hẳn đi? Ông chồng muốn làm đi mà làm, ông muốn làm đi mà làm, vợ chồng nó là cái nhân duyên, nó là cái nợ, cái duyên, cái nợ. Nếu mà nay chúng ta thì không tỉnh thức mà vẫn cứ vì đồng tiền mà lao vào mà làm, xin thưa các quý vị, tiền mà nó cũng chỉ là phương tiện để nuôi sống cái thân mạng chúng ta thôi. Tiền có chất đống như núi, có để đầy trong két, đầy trong ngân hàng á, khi mệnh không còn nữa thì tiền cũng như đổ thừa bỏ đi mà thôi, chả giải quyết được cái gì. Còn là chúng ta thì lúc đó thần thức phải đọa vào trong A Tỳ Địa Ngục, hoặc là vạc dầu sôi, hoặc là ôm cột đồng cháy đỏ ở trong thì trong các địa ngục ấy, hoặc là vào địa ngục hàn băng, địa ngục giáo đâm, địa ngục châu cày kéo lưỡi, vân vân đó, khổ sở vô cùng. Chồng chúng ta có chịu thay được chúng ta không? Con chúng ta có chịu thay được chúng ta không? Tôi đảm bảo với các quý vị, chồng cũng không chịu thay được, con cũng không chịu thay được, mà chỉ có chúng ta gì tự làm mà tự chịu. Nói nôm na gì, chúng ta ngu chúng ta chịu, nói thẳng tuẹt ra chúng ta gì, chúng ta yếu đuối chúng ta gì, chúng ta chịu. Tội phúc là do mình. Bây giờ chúng ta phải xem, tụng kinh là để gì? Để đem áp dụng vào cuộc sống, chứ không phải tụng kinh để tính biến kinh, tính thời kinh, tính quyển kinh, tính bộ kinh các quý vị. Tụng kinh như thế là bị kinh chuyển. Bị kinh chuyển thì chúng ta sẽ đi vào đường tà. Bắt đầu bây giờ kiểu này là bắt đầu là tâm bắt đầu là sai sai rồi đây. Mình bảo tụng kinh thật nhiều để hồi hướng cho chúng sinh trong sáu cõi, mà trong khi đó sáng ra mình lại đi cắt tiết gà, đi mổ bụng cá, đi giã cua chẳng hạn, vân vân, hay đi thái thịt chẳng hạn, vân vân. Đấy mà bảo là hồi hướng chúng sinh sáu cõi sao được? Cái đấy gọi là bụng, miệng thì nam mô, còn bụng thì một bồ dao găm vậy. Không phải đệ tử chân chính của Đức Phật. Tụng kinh như thế, có tụng hết 100 năm, 1000 năm, 100 kinh 1000 quyển đều thuộc lòng á, nhưng không chuyển được cái nghiệp của mình á, thì cũng đi vào đường ma mà thôi. Ngày xưa chúng tôi phát nguyện xuất gia, chắc chắn rằng bố mẹ tôi không đồng ý cho tôi xuất gia. Bố mẹ tôi muốn tôi ở nhà để lấy vợ sinh con nối dõi tông đường, vì tôi là trưởng họ mà cả gia đình nhà tôi có mình tôi là con trai duy nhất, anh trai mất rồi còn mình tôi là con trai duy nhất. Nếu tôi không nhất quyết dứt áo ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả để xuất gia tu đạo, tôi vẫn đi theo cái vòng xoáy của thế gian, con trai lấy vợ, con trai lớn lấy vợ, con gái lớn gả chồng làm theo cái tâm nguyện của bố mẹ, thì ngày hôm nay đâu có tôi ngồi trên bục giảng này mà chia sẻ Phật pháp với các quý vị, đâu có ông sư Thịnh ở chùa Khai Nguyên để tu tập và chia sẻ và hồi hướng công đức cho chúng ta các quý vị. Cho nên Phật pháp thì học là chúng ta phải chuyển được tâm, chuyển được lời ăn tiếng nói và hành động, chứ không là Phật pháp mà chỉ là đọc tụng trên bờ môi cho lưỡi và gọi là hồi hướng xong khi đó thì chúng ta việc ác vẫn hoàn việc ác. Ông chồng ông bảo là ông chồng ông không bằng lòng, ông phỉ báng Phật pháp, ông không tin nữa. Thế là chúng ta vẫn gì? Vẫn phải theo họ. À, chúng ta biết là cái xấu cái ác mà chúng ta không bỏ được, vẫn phải theo họ. Thế thì sau này chúng ta phúc hết mệnh chung, chắc chắn là Diêm Vương sẽ cho nghiêu đầu ở ngục tốt, nghiêu châu má ngựa lôi sình sịch chúng ta vào trong gì, đi qua biển nghiệp rồi vào trong điện tiền của Diêm Vương ở đó để đối chất với những con vật bị chúng ta giết kìa. Chúng ta tụng kinh hồi hướng cho họ, cho sáu cõi, mà chúng ta vẫn tạo ác như thế thì làm sao mà hồi hướng được. Đây là miệng nói một đàng, thân làm một nẻo. Còn nếu chúng ta phải biết cái nào là cái quan trọng đối với chúng ta bây giờ. Nếu chúng ta vì tiền thì đừng có nói đến cái chuyện mà tụng kinh thật nhiều để hồi hướng cho chúng sinh, cho lục đạo luân hồi nữa. Tụng kinh để sám hối cái tội chướng của mình còn chưa xong. Sám hối là gì? Bày ra những tội trước. Đấy là sám. Hối là gì? Là ăn năn, là chừa bỏ, không làm những lỗi sau, tức không tái phạm nữa. Sám hối xong là phải dứt ngay. Cái này hôm trước cái sám hối, hôm sau lại tiếp tục đi làm. Sám hối như thế đâu có phải là chân Phật tử sám hối. Tụng kinh như thế đâu phải là chân Phật tử tụng kinh. Tụng kinh là để chuyển nghiệp. Còn nếu ông chồng ông muốn làm, ông đi mà làm. Nếu ông thì ông thấy không cần tôi á, ông bỏ tôi đi. Tôi đi lên chùa tôi tu. À, nói với các quý vị, ở đến cái mức độ mà nếu chúng ta thực sự chuyển được kinh, thực sự biết được nhân quả tội phúc, con cái lớn rồi, thôi kệ ông. Đấy, ông muốn làm đi mà làm. Tôi lên chùa tôi quét lá đa ngày ba bữa cơm chay, tôi tu hành lo cho cái thân tôi. Còn ông muốn giàu có, ông muốn tiền của chất đống đầy nhà, ông đi mà làm. Hay ông đi thuê người làm. Thậm chí ông thích cô nào tôi thì tôi đi tôi cưới về cho ông. Đấy, đấy mới là Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, đấy mới gọi là bố thí cả gì ạ. Cả đến thân mạng á, chồng con là tôi tớ cũng dám bố thí hết. Đấy, như đấy mới gọi là người gì? Học Phật một cách gọi là chuẩn chỉ, một cách đúng đắn. Còn bây giờ nói theo cái kiểu này thì thực sự người khác có thể chấp nhận nhưng thầy không chấp nhận. Các vị sư khác, các pháp sư khác có thể tán dương khen ngợi công đức vị này, ôi hoành tráng quá, mỗi ngày tụng bao nhiêu biến kinh như vậy để hồi hướng cho chúng sinh, công đức lớn lao vô cùng vô tận vân vân, nhưng thầy không chấp nhận. Đấy là con đường tà, con đường ma. Phật tử chân chính chúng ta hiểu nhân quả, làm theo lời Phật dạy, không bao giờ có cái chuyện như thế là chính pháp cả. Thầy xin trả lời như vậy. Thầy còn những câu hỏi tiếp ngày mai chúng ta học tiếp. A Di Đà Phật. Nên chúng ta nghỉ ở đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. À, xin lỗi các Phật tử, nếu các Phật tử chúng ta phát tâm cái tịnh tài để quyên góp cúng gạo cúng mì tôm làm từ thiện, các Phật tử chúng ta gửi vào cái tài khoản Techcombank mà lần trước chúng ta đã gửi làm quỹ vaccine đó, để cho nó dễ. Còn cái tài khoản bên VDV này là tài khoản các Phật tử cúng tiền sớ, tiền sách, tiền làm cơm làm nước mà đi tra, các Phật tử cúng 50, 100, 200, 300, 500, 1 triệu, 2, 3 triệu gì đó, cúng tượng, cúng các thứ nó rất nhiều, phải tra nó rất là lâu. Nên là cũng xin thông báo các Phật tử hoan hỷ. Chúng ta làm từ thiện cũng có cái tài khoản Techcombank để dành làm từ thiện để các sư cô các thầy soát lại nó dễ hơn. A Di Đà Phật.